khi đi tới hắc điếm chỗ con phố kia lúc, Lý Thái nhìn đã đầy ấp người đường phố, có chút kinh ngạc. Mì gói uy lực lớn như vậy sao? Chính mình ăn qua một lần, vậy hay là phụ hoàng ban thưởng, nhưng mùi vị yêu cầu thật tốt, cũng không phải như vậy à? Ừ. Chẳng lẽ Ngụy Vương Điện Hạ nói rượu ngon sẽ ở đó hắc điếm bên trong? Lý Hiếu Cung như có điều suy nghĩ hỏi. Lý Thái gật đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Hiếu Cung nói, xin lỗi à, Vương Thúc, Thái cũng không nghĩ tới đây lại nhưng đã đầy áp cả người. Như vậy huyên náo một cái, cho dù uống được rượu ngon cũng nếm không ra phần kia ý cảnh. Vương Thúc, muốn không hôm nào đợi người không nhiều thời điểm trở lại đi. Lý Hiếu Cung nhìn nhân đẩy người đường phố, bất đắc dĩ gật đầu một cái, được rồi, xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau, vốn định cùng ngươi uống thỏa thích một phen, hôm nay là không có cơ hội. Đúng rồi Vương Thúc, Thái đã để cho Dương Phàm đi tân mở một nhà tiểu quán rồi, đợi tiểu quán khai trương, Thái lại mời Vương Thúc tới cực kỳ thể nghiệm một phen. Đến lúc đó, để cho Dương Phàm tên kia an bài cái nhã gian, rượu ngon ý cảnh liền đều có. Lý Thái ngay sau đó nói. Dương Phàm. Lý Hiếu Cung sững sờ, có chút thất thần. Vương Thúc, ngươi làm sao vậy? Lý Thái thấy Lý Hiếu Cung đột nhiên thất thần, hơi kinh ngạc hỏi. Lý Hiếu Cung lắc đầu một cái, mỉm cười nói, chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi cư nhiên như thế gọi kia hắc điếm ông chủ, xem ra các ngươi quan hệ không tệ à. Lý Thái cười một tiếng, nói, Dương Phàm rất thú vị, ta cùng hắn đoán là có chút giao tình đi. Kia Vương Thúc, Thái liền cáo từ trước. Lý Hiếu Cung gật đầu một cái, vẫy tay cùng Lý Thái cáo biệt. Nhìn Lý Thái đi xa, Lý Hiếu Cung ngắm nhìn đám người cuối hắc điếm, hơi nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Giờ phút này hắc điếm lại là ở vào quan môn trạng thái, cửa một đám người bất đắc dĩ chờ đợi. Ngay từ lúc một khắc đồng hồ trước, Dương Phàm vẽ xong rồi tiểu quán bản vẽ sơ bộ sau, liền ra cửa, dù sao chỉ có bản vẽ sơ bộ là không đủ, được tìm công tượng để xây dựng. Cho nên Dương Phàm cứ dựa theo đời trước trí nhớ, đi tìm nhận biết công tượng đi. Mà cùng lúc đó, Lý Thái ngồi cổ kiệu trở về phủ trên đường, kiến thức Dương Phàm thiết kế sản phẩm mới buổi họp báo, Lý Thái đối Dương Phàm lại có nhận thức mới. A Phúc, đổi đường đi trong cung, ta muốn đi ra mắt phụ hoàng. Lý Thái vén lên cổ kiệu rèm cửa sổ. Hướng về phía bên cạnh theo sát người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên liền là trước kia đi cho Dương Phàm đưa địa khế vương quản gia, nghe được Lý Thái phân phó, vương quản gia vội vàng hướng Kiệu Phu phân phó đổi đường đi hoàng cung. Liên quan tới Dương Phàm sự tình, Lý Thái còn không có cùng Lý Nhị nói, bây giờ nhìn xong rồi sản phẩm mới buổi họp báo, Lý Thái cảm thấy là thời điểm suy nghĩ Lý Nhị báo cáo xuống Dương Phàm tình huống. Thái cực cung, Cam Lộ điện. Lý Nhị vẫn ở chỗ cũ nhìn tấu độc, rất cần cù một vị hoàng đế. Khải bẩm bệ hạ, Ngụy Vương Điện Hạ cầu kiến. Một tiếng chói tai thanh âm chuyển vào Lý Nhị trong tai. Lý Nhị buông xuống tấu độc, nhìn Cam Lộ điện ngoại, Lý Thái chính không người đứng ở cửa chờ đợi triệu đến. Là Thanh Tức A, vào đi. Lý Nhị khẽ cười nói. Đối với Lý Thái, Lý Nhị là rất thích, hắn cảm thấy Lý Thái về tính cách là tối giống như hắn. Mặc dù dáng dấp mập nhiều chút, nhưng cái này cũng lộ ra phú thái A, nếu như Lý Thái là con trai trưởng thật là tốt biết bao A. Lý Thừa Càn là đích trưởng tử. Cho nên làm chủ rồi đông cung, nhưng hắn chân khập khiễng rồi, một cái đế vương tại sao có thể có sinh lý chỗ thiếu hụt đây. Đối với Lý Thừa Càn chân, Lý Nhị rất khổ não, tìm khắp lương ý cũng không có pháp trị khỏi bệnh. Lý Nhị từng nói xa nói gần hỏi trưởng tôn vô kỵ, cảm thấy Lý Thái thế nào, có thể hay không đảm đương nhiệm vụ lớn. Trưởng tôn vô kỵ chỉ Huyền Vũ môn phương hướng, sau đó cúi đầu không nói. Lý Nhị như thế nào còn không biết, đây là tự nói với mình không muốn tái hiện đã từng một màn kia. Thanh Tức A. Hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới gặp ta, ta xem ngươi khoảng thời gian này rất bận rộn à. Lý Nhị đứng lên, thư triển rồi không. Lý Thái chạy chậm đến Lý Nhị bên người, cung kính nói, nhi thần tưởng niệm phụ hoàng rồi, cho nên vào cung đến xem thử phụ hoàng. Mặc dù biết Lý Thái khẳng định không phải là bởi vì tưởng niệm mình mới đến, nhưng làm một cha già, nghe được con trai nói như vậy, tâm lý hay lại là rất cao hứng. Không như chính mình cầm không có ý chí tiến thủ con trai lớn, cả ngày bực bội ở trong đông cung. Không biết ở bận rộn những thứ gì. Được rồi, ngươi tới khẳng định còn có những chuyện khác đi, nói một chút đi. Lý Nhị cười nói. Lý Thái tổ chức hạ phát biểu, mở miệng nói, nhi thần lần này tới là muốn cùng phụ hoàng nói một món lợi nước lợi dân đại sự. Lý Nhị có chút kinh ngạc, lợi nước lợi dân đại sự. Đề tài này chuyển biến cũng không tránh khỏi quá nhanh nhiều chút đi. Lý Nhị có chút hăng hái nhìn Lý Thái, muốn nghe một chút hắn nói là đại sự gì. Phụ hoàng còn nhớ có trước ngài từ trình tướng quân ra mang về mì gói. Lý Thái cười tủm tìm hỏi. Lý Nhị dĩ nhiên là nhớ, này mì gói không chỉ có mỹ vị, còn để cho Trình Sử Mặc bị một hồi tốt đánh, cũng không biết Sử Mặc khôi phục thế nào. Này mì gói thế nào? Lý Thái đáp, mì gói ngoại trừ mỹ vị, cũng không còn lại chỗ đặc biệt. Ngược lại là phụ hoàng cùng mì gói đồng thời mang về cái kia nông phu sân tuyển, nó có chút chỗ kỳ diệu. Chỗ kỳ diệu. Lý Nhị nhớ một chút kia nông phu sân tuyển, mùi vị cũng liền một dạng chứa chai, ngược lại là nhìn không tệ, rất có siêu tầm giá trị. Kia nông phu sơn tuyển chai, vô sắc trong suốt, so với trong cung đèn lưu ly còn phải trong suốt ba phần. Kỳ sơ nhi thần cho là đây chỉ là trình tướng quân ra mua một bộ lưu ly chế phẩm, nhưng khi nhi thần đến đó ra hắc điếm lúc, mới phát hiện, bình này rất nhiều, 10 văn tiền một chai, cái gì cần có đều có. Như thế trong suốt lưu ly chế phẩm, chỉ cần 10 văn tiền là có thể mua được, thật sự là. Lý Thái giọng có chút buồn bã. Trong lòng Lý Nhị ngẩn ra, mình cũng cho là đây là trình giảo kim chuẩn bị một bộ lưu ly đồ chơi, có giá trị không nhỏ, còn nghĩ ngày khác bồi thường bồi thường. Nhưng nghe Lý Thái vừa nói như thế, 10 văn tiền một chai, này bên ngoài cũng giá quá rẻ đi, lưu ly chế phẩm chẳng lẽ đã đứng đầy đường rồi hả? Nói tiếp, Lý Nhị thần sắc trở nên nghiêm túc, lưu ly chế phẩm không thể nào tiện nghi như vậy. Nhưng nếu bán được tiện nghi như vậy, chỉ có thể nói rõ nhà kia hắc điếm nắm giữ hoàn chỉnh lưu ly chế pháp. Nhưng Lý Nhị vẫn không hiểu. Cho dù nắm giữ hoàn chỉnh lưu ly chế pháp, cũng không phải như thế giá rẻ mới được. Cho nên nhi thần đi ngay nhà kia hắc điếm, thấy kia ra hắc điếm ông chủ. Hắn gọi Dương Phàm, tuổi rất trẻ một người, tuổi tác cùng nhi thần tương phản, nhưng cửa tiệm kia quả thật vô cùng thần dị. Ở nhi thần nói xa nói gần chung, nhi thần phát hiện, Dương Phàm là biết lưu ly giá trị, nhưng vẫn như cũ bán được rất tiện nghi. Cho nên, nhi thần liền giả vờ hướng hắn mua lưu ly chế pháp, giá cả tùy tiện hắn mở. Nhưng hắn cự tuyệt. Nói nhi thần không hiểu lưu ly chế pháp ý nghĩa, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ Lý Thái nhắc tới, còn có chút buồn bực, Dương Phàm người kia cự tuyệt quá không nể mặt mũi rồi. Hả, cự tuyệt? Có chút ý tứ, ngươi nói cho hắn biết thân phận của ngươi rồi không? Lý Nhị cười hỏi. Không có, nhi thần trước một mực giấu giếm thân phận, lấy Vương Tử Ngụy tên cùng hắn nói chuyện với nhau. Hắn có chút suy đoán, mới đầu cho là nhi thần đến từ ngũ môn thất vọng, ở nhi thần hủy bỏ hắn suy đoán sau. Hắn rất nhanh thông qua Vương Tử Ngụy ba chữ đoán ra nhi thần thân phận chân thật. Nhưng cũng tức là, hắn ở biết nhi thần thân phận sau, lại còn không muốn đem lưu ly chế pháp giao ra. Ngược lại tiếp tục hỏi nhi thần có biết hay không lưu ly chế pháp đại biểu hàng nghĩa, nhi thần cái kia tức à. Lý Thái cười khổ nói. Lý Nhị có thể liên tưởng đến Lý Thái lúc đó thở hổn hển, một người bình thường lại không mua vương gia sổ sách, rất hình ảnh thú vị. Nhi thần trước hỏi ngược lại hắn, hỏi hắn có biết hay không lưu ly chế pháp ý nghĩa. Người kia lại lấy ra lưu ly chế thành ly rượu, cùng nhi thần uống lên rượu đến, hơn nữa lại còn tùy tùy tiện tiện lấy ra một thùng khối băng bỏ vào trong rượu tới ướp lạnh. Bất quá, rượu kia thủy mùi vị thật không tệ, đổi thiên phụ hoàng có thể nếm thử. Hôm nay là không có cơ hội, cái kia đã đầy áp cả người rồi. Lý Thái có chút hoài niệm nói, coca rượu là thực sự kích thích a. Con mắt của Lý Nhị sáng một cái, có thể để cho Lý Thái cảm thấy là rượu ngon, mùi vị đó khẳng định không kém, có cơ hội ngược lại là có thể thử một chút. Có lẽ là tại sao mì gói một loại mỹ vị rượu ngon cũng khó nói. Bất quá, những thứ này đều không coi là trọng điểm. Ở nhi thần một truy hỏi nữa hạ, Dương Phàm rốt cuộc lấy ra một món bảo vật. Một món lưu ly chế thành bảo vật, một món có thể rình rập vũ trụ tinh không bảo vật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thợ rèn cùng con gái. Lúc giá trị trung tuần tháng 4, Trường An đã có chút nhiệt ý. Dương Phàm bước từ từ ở Trường An thành Vĩnh Bình Phường. Thỉnh thoảng số lớn bốn phía, tựa hồ đang tìm cái gì đó. Đây là xuyên Việt tới nay, Dương Phàm lần đầu tiên ra xa như vậy môn, chỉ có thể mượn trong trí nhớ ấn tượng mơ hồ đi trước. Tiểu quán bản vẽ sơ bộ Dương Phàm đã thiết kế xong, bây giờ cần chính là đi tìm công tượng. Ở phía trước thân trong trí nhớ, ra ra mình tựa hồ nhận biết một ít công tượng, ngụ ở Vĩnh Bình trong phường, chính mình từng theo đến ra ra đã tới mấy lần. Nhưng thời gian qua đi quá lâu, trí nhớ đã có nhiều chút mơ hồ, chỉ có thể mượn đại khái ấn tượng ở bốn phía tìm. Theo không ngừng đi trước, một trận liên miên không dứt rèn sắt âm thanh truyền vào Dương Phàm trong tai, rất rõ ràng phụ cận đây có một lò rèn cửa hàng. Theo thanh âm tìm, Dương Phàm rất nhanh tìm được nhà kia lò rèn. Đó là một nhà rất cửa hàng nhỏ, đứng ở cửa là có thể đem sân nhìn một cái không sót gì. Cửa đứng nghiêm một tòa bằng sắt đền thờ, đã dỉ loang lổ, Dương Phàm trong trí nhớ, tựa hồ có như vậy một tòa thiết bài phường, chỉ là đã không tìm được năm đó bộ dáng. Dương Phàm có chút chần chờ, nay cửa hàng nhỏ như vậy một cái, thợ rèn tay nghề làm được hả, có thể đánh tạo mình muốn đồ vật tới sao? Ở cửa hơi dừng lại, Dương Phàm quyết định hay lại là lần nữa tìm một nhà đi, trí nhớ dù sao đi qua nhiều năm như vậy, khả năng đã có sai lệch rồi. Trở về có thể hỏi một chút Vương Trường Quỹ, hắn chắc chắn biết bên kia công tượng thích hợp hơn nhiều chút. Ngay tại Dương Phàm muốn rời khỏi thời điểm, quát to một tiếng chợt chuyển tới. Vâng! đứng lại. Vừa nói xong đến Dương Phàm trong thai, một bóng người liền đồng thời xuất hiện ở Dương Phàm bên người. Dương Phàm thân thể có chút cứng ngắc, vừa mới kia tiếng quát to thật là đem hắn làm cho sợ hết hồn. Quay đầu lại, một cái thành gia lập thất chi niên hán tử, chính nửa ở trần, trừng lớn con mắt chăm chú nhìn Dương Phàm. Hán tử kia trên người nửa khoác một món màu xanh đậm dài mảnh, qua loa vây ở bên hông, trên cổ đắp giật mình đã vàng ố hang cân, cầm trên tay cùng nhau thiết truy, khí thế hung hung. Quang thiên hóa nhật, sáng sủa càn khôn, ngươi muốn làm gì? Dương Phàm cau mày hỏi. Hán tử kia sững sờ, không nghĩ tới Dương Phàm nói ra một câu nói như vậy, có chút không sờ được đầu não. Biết phát hiện Dương Phàm nhìn mình chằm chằm trên tay thiết truy, hán tử mới ý thức tới mình bộ dáng như thế làm giống như cản đường đánh cướp, sợ là hù được vị thiếu niên này lan rồi. Hán tử liền tranh thủ trong tay thiết truy vương trong sân ném đi, thật vừa đúng lúc liền rơi vào bên cạnh lò lửa thiết giá tử bên trên. Thiếu niên lang, ngươi đừng hiểu lầm, ta là không phải người xấu, ta là thợ rèn. Hán tử có chút cả lăm nói. Hơn nửa năm rồi, nay lại là lần đầu tiên có người ở chính mình lò rèn trước nghỉ chân, đơn này làm ăn ngàn vạn được bắt lại, trong nhà sẽ chờ thức tới ra nổi. Nhìn hán tử vẻ mặt thật thà bộ dáng, con mắt của Dương Phàm lóe lóe, sẽ không phải là làm bộ làm tịch tới lừa gạt mình đi. Ta biết ngươi là thợ rèn, nhưng là ta không rèn sắt, ta ngay tại ngươi cửa nhà đi ngang qua, nghe được rèn sắt âm thanh, hiếu kỳ nhìn một chút, không có những ý nghĩ khác. Dương Phàm ấy này nói. Hán tử nghe một chút, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, nguyên lai chỉ là đi ngang qua. Cha, là có người tới rèn sắt rồi không? Một tiếng thanh sắc đồng âm từ trong cửa hàng truyền ra, một người mặc lam bạch sắc áo sơ mi tay ngắn cô bé chạy ra. Rất dễ thương cô bé, 5-6 tuổi bộ dáng, xem tướng mạo đại khái là hán tử kia con gái. Nghe được con gái câu hỏi, hán tử sắc mặt có chút đỏ lên, không biết nên trả lời như thế nào con gái. Kaka, ngươi là đến tìm cha rèn sắt sao? Cha tay nghề khá tốt, tất cả mọi người thích đến tìm cha rèn sắt. Nữ hài mong đợi nhìn Dương Phàm, hy vọng từ trong miệng hắn lấy được khẳng định trả lời. Đi vào, Dương Phàm mới phát hiện, trên người cô bé mặc cũng là không phải lam bạch sắc áo sơ mi tay ngắn, mà là lam sắc áo sơ mi tay ngắn giặt sạch nhiều lần lắm, trở nên phát bạch khởi tới. Cha, có sinh ý rồi, chúng ta có thể nhiều bán một ít hạt kê ấy ư, không nên quá nhiều, một chén hạt kê là được. Cô bé lại nghiêng đầu nhìn về phía hán tử. Hán tử có chút lúng túng, ấp úng không biết nghĩ như thế nào con gái giải thích. Ali, cha vô dụng, cha không tìm được công việc, cho ngươi liền cơm ăn cũng không đủ no, ban đầu ngươi nên với ngươi nương cùng đi. Hán tử vừa nói, trong mắt cũng đã thoáng qua điểm một cái lệ quang. Dương Phàm há miệng, cuối cùng ngồi xổm người xuống, nhìn cô bé nói, ngươi gọi Ali phải không, rất êm hai tên. Ali khó nghe, bởi vì mẫu thân từ bỏ ta cùng cha, cho nên ta mới kêu Ali, rời đi cách. Cô bé giọng có chút ủy khuất. Nghe được cái này giải thích, Dương Phàm thần sắc đọc lại, có chút không biết làm sao, đã biết liền như vậy chạm đến cô bé chuyện thương tâm sao. Xin lỗi, Ali, ta. Không có gì ít năm lang, vừa mới là ta đường đột, nếu như ngươi có những chuyện khác lời nói liền đi trước đi, mới vừa rồi chuyện xin lỗi. Hán tử một cái ôm lấy cô bé, nhìn Dương Phàm ấy này nói. Dương Phàm ngớ ngẩn, nhìn hán tử hỏi nơi này người có thể đánh tạo một ít chế tác riêng đồ sắt sao. Chính là ta ra bản vẽ, ngươi tới chế tạo. Dương Phàm cảm thấy là mình nói không nên nói, mới đưa đến cô bé tâm tình đê mê, tâm lý có chút áy náy. Đối với bằng sắt phẩm, Dương Phàm đợi tiểu quán thiết kế bản vẽ sơ bộ bên trong chỉ có một nơi, chính là lò sưởi trong tường. Nếu chọn Tây Phương phong cách lô thạch tiểu quán làm nguyên hình, kia lò sưởi trong tường nhất định là không thể thiếu. Hơn nữa, đơn thuần bán rượu tiểu quán cũng là không phải Dương Phàm muốn, lò sưởi trong tường ngoại trừ sưởi ấm ngoại, còn có thể dùng đến thịt nướng, cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng là lò sưởi trong tường cấu tạo, Dương Phàm cũng không quen thuộc tất, vốn chuẩn bị chờ hệ thống thăng cấp sau khi thành công, trực tiếp hối đoái một phần bản vẽ đi ra. Cho nên lần này đi ra chủ yếu mục đích cũng là không phải tìm thợ rèn, chỉ là thuận đường nhìn một chút. Nhưng giờ phút này tình huống, Dương Phàm lại không thể cứ như vậy làm như không nhìn thấy, cho nên không thể làm gì khác hơn là hỏi thợ rèn có thể phủ định chế rồi. Hán tử kia sững sờ, không nghĩ tới Dương Phàm lại tạm thời lại thay đổi chủ ý, nguyện ý tới tìm mình chế tạo. Lúc này có chút hoan hỉ. Dĩ nhiên có thể, bất kể nhiều tinh tế vật kiện, ta đều có thể chế tạo. Hán tử kích động nói. Nếu có thể làm thành đơn này làm ăn, là có thể cho con gái mua thêm một ít hạt kê để nấu cháo rồi. Dương Phàm đại não nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ tiểu quán nơi nào có thể dùng bên trên bằng sắt vật kiện. Bàn ghế hay lại là liền như vậy, Dương Phàm chuẩn bị trực tiếp hối đoái có sẵn. Cửa sổ, bằng sắt dễ dàng gì xét, ý nốt còn có thể, nhưng đại đường trước mắt giã luyện kỹ thuật. Hiển nhiên còn đạt đến không đến nước này. như thế nào tìm được tìm tới một cái bằng sắt vật kiện, hơn nữa còn có thể là trước mắt đại đường chế tạo công nghệ có thể thực hiện. Suy nghĩ một vòng, rốt cục vẫn phải để cho Dương Phàm cho nghĩ ra một cái bằng sắt vật kiện. Từ trong ngực móc ra bút chì, Dương Phàm tay lấy ra phát họa giấy, bắt đầu câu lặc. Hán tử vẻ mặt mộng bức nhìn Dương Phàm nắm không biết tên bút, ở một tấm không biết tên trên giấy phát họa sửa đổi đến. Chỉ chốc lát sau, Dương Phàm đem vẽ xong bản vẽ sơ bộ đưa cho hán tử. Người xem một chút, cái này có thể đánh tạo sao? Yêu cầu mỗi cái tổ kiện giữa phải vô cùng vững chắc, tuyệt đối không thể đột nhiên chặt đứt. Dương Phàm mỉm cười nói. Hán tử nhận lấy bản vẽ sơ bộ nhìn một chút, rất cổ quái một cái vật kiện, một cây thẳng tắp chủ cái, chung quanh lại bổ sung thêm 9 chi cái có con hình, chi cái cuối là một tòa hoa sen trạng thái vật kiện. Hán tử cho tới bây giờ không bái kiến loại này khuôn mẫu đồ vật, theo bản năng hỏi chuyện này. Đây là cái gì? Đèn treo chủ thể cơ cấu, chiếu sáng dùng. Chương 31, khiếp sợ Lý Nhị. Hoàng thành, Thái Cực Cung, Cam Lộ Điện. Nghe được Lý Thái lời nói, Lý Nhị chân mày không khỏi nhíu một cái. Một món có thể rình rập vũ trụ tinh không bảo vật. Đây là đang đùa gì thế? Thanh tước, ngươi đang nói gì? Bảo vật gì? Lý Nhị cau mày hỏi. Thấy Lý Nhị vẻ mặt này, Lý Thái thì biết rõ, phụ hoàng hiển nhiên là không tin. Lý Thái lúc này cũng không chậm trễ, trực tiếp đem chính mình thông qua ống nhòm thấy hình ảnh nói ra. Hoang đường, thật là hoang đường. Lý Nhị giận không kèm được trợn mắt nhìn Lý Thái liếc mắt. Thông qua một cái lưu ly chế thành ống sắt, là có thể thấy tinh không diện mạo chân thực. Này là đang nói gì mê sảng? Buồn cười nhất là, Lý Thái lại nói này thần châu đại địa chỉ là vô ngân tinh không một cái ngôi sao, còn mẹ nó là tròn hình. Thiên viên địa phương chính là từ xưa truyền xuống chân lý, Lý Thái đây là muốn lật đổ thánh nhân lời bản sao. Thanh tước, ngươi bị che mắt. Kia hắc điếm ông chủ, xem ra không phải là cái gì phu quân, lại dùng bàng môn tả đạo tới che đậy ngươi, ngươi ngày sau hay lại là bất tiếp xúc đi. Lý Nhị sắc mặt tâm trầm, thanh âm trở nên có chút lạnh lùng đứng lên. Lại có người dám trêu đùa thiên gia con cháu, chẳng lẽ là muốn làm kia loạn thần tặc tử sao? Phu hoàng, nhi thần nói câu câu là thật, kia Dương Phàm cũng chưa từng lừa dối nhi thần. Nhi thần chỉ muốn hỏi một câu, thánh nhân có từng thật khi thấy tinh không sao? Chẳng qua chỉ là ngẩng đầu nhìn lên thôi. Mà nhi thần, tận mắt thấy này mênh mông vô ngân tinh không, tại sao nhi thần lời muốn nói không thể coi là thật? Lý Thái có chút bực tức nói. Nhìn Lý Thái này tấm tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ, trong lòng Lý Nhị nổi nóng cực kỳ. Khá lắm Dương Phàm, lại dám mê hoặc chính mình coi trọng nhất con trai, thật coi chính mình không dám giết hắn sao. Thanh tước, ngươi có thể biết lời này của ngươi nếu như truyền vào thiên hạ, sẽ phát sinh cái gì? Lý Nhị nhàn nhạt hỏi. Lý Thái cau mày, ngược lại là chưa từng nghĩ tới cái này. Nhưng Lý Nhị này hỏi một chút, Lý Thái trong nháy mắt biết Lý Nhị ý tứ. Công khai hủy bỏ thiên viên địa phương, nếu là dân chúng bình thường thì coi như xong đi, nhưng nếu như đại đường hoàng tử nói ra, kia ảnh hưởng có thể liền là không phải một câu nói đơn giản như vậy. Lý Thái hủy bỏ thánh nhân nói như vậy, đó chính là cùng thánh nhân môn đồ đối nghịch, thờ phượng này một lý luận thánh nhân môn đồ tuyệt đối sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí, đến lúc đó, đó là khen chính mình kinh tài tuyệt diễm Khổng Dĩnh Đạt, sợ là cũng sẽ đem mũi rủi chỉ hướng mình. Muốn thật đến khi đó, đó là Lý Nhị cũng không giữ được chính mình. Lý Thái chỉ cảm thấy sống lưng ướt đẫm, nếu không phải kia tinh không là mình tận mắt nhìn thấy. Lý Thái thậm chí sẽ hoài nghi đây là Lý Thừa Càn liên hiệp in và phát hành nhắm vào mình một trận âm mưu. Nhưng là, mắt thấy mới là thật, Lý Thái có thể tin chắc, chính mình không có nhìn lầm, đó chính là tình không diện mạo chân thực, thiên viên địa phương là lời nói vô căn cứ. Hủy bỏ thánh nhân nói như vậy, chính là coi trời bằng vung. Lý Thái phảng phất thấy được vô số thánh nhân môn đồ tìm đến mình luận đạo, muốn đem chính mình đưa với tử địa. Bất quá, chọn chiến thánh nhân quyền lý chuyện, thật giống như rất kích thích đây. Phu hoàng ý tứ. Nhi thần minh bạch, nhưng là nhi thần có thể tin chắc, kia ống nhòm đoán tinh không, là chân chính tinh không không thể nghi ngờ. Trong đó lý luận, nhi thần đã có biết một, hai. Phụ hoàng mời xem, đây là nhi thần từ Dương Phàm nơi đó đem ra lưu ly vật kiện, nghe Dương Phàm nói, cái này gọi là kính viễn vọng, có thể đem thật sự chiếu chuyện vật phóng đại. Nhi thần thử, quả thật như thế, thậm chí cùng nhìn xinh xắn đồ vật, vẫn có thể dẫn hỏa. Lý Thái kiên tin ý nghĩ của mình, hướng về phía Lý Nhị cãi. Kính viễn vọng. Dẫn hỏa. Này vậy là cái gì kỳ kỹ dâm xảo, kia Dương Phàm rốt cuộc từ nơi nào chiếm được những đồ chơi này? Hả, thanh tước không ngại cho phụ hoàng biểu diễn một lượn. Lý Nhị không thể đưa hay không nói, muốn dùng sự thực tới đánh vỡ trong lòng Lý Thái vọng tưởng. Lý Thái cũng vừa vặn là cái ý nghĩ này, muốn dùng sự thực mà nói phục Lý Nhị. Phụ hoàng có thể hay không lấy một phong không trọng yếu chi tấu độc, nhi thần vì phụ hoàng biểu diễn hạ hắn phóng đại khả năng. Lý Thái không người tuân hỏi. Lý Nhị từ trên bàn rút ra một phần tấu độc, đưa cho Lý Thái, để cho hắn biểu diễn. Lý Thái mở ra tấu độc nhìn một cái, sắc mặt cứng đờ, này mẹ nó là ngự sử thai vạch tội hắn đi suốt đêm không về tấu độc, hắn đại gia. Lý Thái có chút lúng túng, mắt liếc Lý Nhị, này sợ là cố ý cầm cho mình xem đi. Bất đắc dĩ, Lý Thái chỉ cần cầm lên kính viễn vọng, tại án độc bên trên dựa theo, phụ hoàng ngợi xem. Lý Nhị túi đầu liếc một cái, lúc này mặt liền biến sắc. Chẳng biết lúc nào, Lý Nhị cảm giác con mắt của mình nhìn cái gì đã có chút mơ hồ, thái y chẩn đoán, là phê duyệt tấu độc hao tâm tổn sức, bị thương con mắt. Cho nên mỗi lần phê duyệt tấu độc lúc, Lý Nhị trung quy yêu cầu đến gần mới có thể thấy rõ. Nhưng giờ phút này, nay vừa cúi đầu, Lý Nhị liền thấy một cái lớn chừng cái đấu tự, mặc dù nói lớn chừng cái đấu có chút khoa trương, nhưng Lý Nhị xác xác thật thật thấy rõ chữ kia. Mặc dù chỉ là trong đó một hai tự, còn lại như cũ mơ hồ, nhưng cái này đã đủ để cho Lý Nhị khiếp sợ. Lý Nhị một cái nhận lấy Lý Thái trong tay kính viễn vọng cùng tấu độc, tự cầm lên khoa tay múa chân đứng lên, đúng như dự đoán, ở kính viễn vọng di động bên dưới, thật sự chiếu chi tự tất cả đều trở nên lớn không biết gấp đôi, quả nhiên có phóng đại khả năng. Lý Nhị tay máy kính viễn vọng, lặp đi lặp lại quan sát, từ đầu đến cuối không hiểu nguyên lý bên trong, nói thầm trong lòng đến chẳng lẽ là cái gì tiên pháp không được. Thấy Lý Nhị mặt đầy nghi ngờ, Lý Thái đúng lúc giải thích, phụ hoàng, căn cứ nhi thần lật xem điện tích được, có thể cùng này lưu ly mặt kiếng còn có liên quan. Ở thiên công tạo vật bên trên, nhi thần lật xem đến một mảnh ghi lại, nói là có người trong lúc vô tình nấu ra một khối lưu ly, xuyên thấu qua lưu ly thật sự chiếu vật, sẽ phát hiện vật kia thể nhỏ đi, nhưng rời đi lưu ly, lại lại không có biến hóa chút nào. Nhi thần nghĩ đến, có lẽ cùng này kính viễn vọng nguyên lý tương tự, cái kia có lẽ hẳn gọi là thả tiểu kính. Lý Nhị nhai kỹ Lý Thái lời nói, suy nghĩ nguyên lý bên trong, nhưng chỉ bằng đôi câu vài lời, quả thực khó khăn khuy kỳ chân mạo. Đúng rồi, thanh tước, ngươi không phải nói hắn còn có thể dẫn hòa sao? Cho phụ hoàng biểu diễn một phen có thể hay không? Về phần này kính viễn vọng nguyên lý, chờ ngươi hiểu rõ, nói cho phụ hoàng liền có thể. Lý Nhị người này có một thói quen tốt, chính là không nghĩ ra chuyện liền không muốn, giao cho những người khác đi giày vò. Lý Thái liên tu nói đúng, sau đó dẫn Lý Nhị đi tới cam lộ điện trước cửa, từ Lý Nhị trong tay nhận lấy kính viễn vọng cùng tấu độc, liền chuẩn bị cho Lý Nhị biểu diễn dẫn hỏa khả năng. Nhưng vừa nhìn thấy là công văn, Lý Thái liền vội vàng nhặt lên, nói với Lý Nhị, phụ hoàng, có thể có giấy vụn hoặc là cỏ khô, dẫn hỏa yêu cầu chịu tải vật. Lý Nhị chỉ Lý Thái trong tay công văn, nhàn nhạt nói, liền nói đi. Lý Thái có chút kinh ngạc, phụ hoàng lại làm cho mình dùng này tấu độc tới đốt lửa, chuyện này. Nếu như, đúng như lời ngươi nói, này kính viễn vọng có thể dẫn hỏa, như vậy tấu độc chính là một bên nói bậy nói bạn, đốt thì thế nào? Nếu không phải có thể dẫn hỏa, này tấu độc chính ngươi giống như một phê phục kết quả nói cho ta biết. Lý Nhị tựa như cười mà không phải cười nói. Lý Thái bối rối, đây là đang cảnh cáo chính mình a. Bất quá, Lý Thái xác thực tin mình có thể thành công, ngự sử thai đó là khốn kiếp, lại dám mách lẻo, chờ đi. Dựa theo lúc trước Dương Phàm biểu diễn bước, Lý Thái đem kính viễn vọng ở dưới Thái Dương tập trung xác định vị trí. Lý Thái dù sao cũng là thiên tài, ba lượng rất nhanh thì hạ sao chép được Dương Phàm lời muốn nói cái kia tập trung điểm sáng, hướng về phía công văn, chờ đợi hắn thiêu đốt. Một bên lão thái giám nhìn ngồi chồm hổm dưới đất bệ hạ cùng Ngụy Vương, có chút không hiểu, nhưng bệ hạ Ngụy Vương cũng ngồi xuống, đã biết nô tài chẳng lẽ còn có thể đứng đến. Cho nên, lão thái giám cũng tiến tới một bên, ngồi xuống. Lý Nhị hầu nghi nhìn ngồi xổm một bên lão thái giám, ngươi làm cái gì đây? Bệ hạ, ngài và Ngụy Vương cũng ngồi xuống, lão nô sao dám đứng a? Lão thái giám ngượng ngùng cười nói. Lý Nhị có chút không nói gì, mù tiếp cận xem náo nhiệt gì, bất quá xem ở này lao ra hỏa như vậy tự giác phân thượng, sẽ không mắng hắn. Lý Thái này thời điểm đến thời khắc mấu chốt, có thể rõ ràng thấy tấu độc bên trên xuất hiện một khối khô vàng lấm tấm, vậy hiển nhiên chính là bị đốt quá vết tích. Lý Nhị cũng có chút tức tắc kêu kỳ lạ, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Lý Thái nói không giả, thật có thể dẫn hỏa hay sao? Sau một khắc, một đóa ngọn lửa cọ một chút trống rông xuất hiện, công văn bên trên lập tức nổi lên rồi một đám lửa. Ngắm lên trước mắt một màn này, Lý Nhị trừng lớn con mắt, chuyện này. Điều này thật sự là nghe rợn cả người. Lê Công Công cũng ngọc ép, chính mình nhìn thấy gì, Ngụy Vương Điện Hạ lại vô căn cứ dẫn hỏa, đây chẳng lẽ là nào đó phương ngoại thuật. Lý Nhị nuốt nước miếng một cái, cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi, đi cho chấm rót cốc nước đến, chấm khát. Đúng rồi, cho thêm thanh tức rót một ly. Lê Công Công gật đầu nói phải, lui về phía sau rót nước đi. Lý Thái nở nụ cười nhìn Lý Nhị, một bức vội vàng khen ta bộ dáng. Khóe miệng của Lý Nhị kéo ra, không nói gì, trong lòng quá mức khiếp sợ, thật là thần hồ kỳ kỹ. Phu hoàng, này đó là dẫn hỏa khả năng. Lý Thái rảnh công như vậy nói. Ồ, Lý Nhị không mặn không lạt đáp một câu, quả thực không biết nên nói cái gì. Lý Thái đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ, so sánh phụ hoàng chỗ này thay đổi không sợ hãi thái độ, nhìn lại mình một chút lúc ấy kia kinh hoàng thất thố bộ dáng, quá xấu hổ. Chương 32, Tiền triều công tượng. Ở Lý Nhị khiếp sợ với kính viễn vọng dẫn hỏa khả năng đồng thời, Vĩnh Bình Vương lò rèn, kia nửa ở Trần Hán Tử, cũng nhìn chằm chằm trên tay bản vẽ sơ bộ sử sờ. Đèn treo. Rất cổ quái từ ngữ, Hán Tử không hiểu nhiều lắm đây là rất sao căn nguyên. Nhưng Dương Phàm nói đây là chiếu sáng dùng, liên tưởng chính mình đối trúc cụ hiểu, ngược lại là nhìn ra chút cho phép. Bình thường trúc cụ đều là đặt ở cây của cạnh, hoặc là có đặc biệt đến quá bày ra, loại này bộ dáng trúc cụ cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá nhìn đường danh, tựa hồ cũng không phải là cái gì biết bao phức tạp công nghệ, có thể thử làm một lần. Thiếu niên lang, ngươi này trúc cụ, ta có thể làm. Hán Tử dùng khẳng định giọng. Dương Phàm cười một tiếng, nói, trúc cụ. Ta muốn này trúc cụ có thể là không phải bản vẽ sơ bộ nhìn lên được đơn giản như vậy. Đương nhiên rồi, khẳng định là không phải thả ngươi trực tiếp chế tạo một cái chỉnh thể đi ra, có thể chia làm thập bộ phận, một cái chủ cái, cùng chín chi cái. Ta yêu cầu bọn họ liên tiếp thời điểm chặt chẽ liên kết, không thể có cắt ra phong hiểm. Này trúc cụ muốn rất lớn, cũng không dối gạt ngươi, ta đây là để dùng cho ta tân mở tiểu quán chiếu sáng dùng. Tiểu quán trong phòng khách không thiết lập đưa còn lại chiếu sáng công cụ, chỉ có cái này treo thật cao đèn treo. Cho nên, này đèn treo muốn rất lớn, lớn đến đủ để chiếu sáng 2 tầng lầu. Đồng thời nó chín chi cái bên trên liên hoa thai, ta yêu cầu 81 phiến thiết diệp sắp tới khảm nạm, dĩ nhiên, cũng không thể đột nhiên xuống. Hán Tử ngẩn người, đủ để chiếu sáng 2 tầng lầu trúc cụ, này đến bao lớn. Ta còn không biết ngươi tiểu quán tình huống nội bộ, nếu như có thể ta muốn tự mình đi gặp nhìn, như vậy mới nắm chắc. Hán Tử suy nghĩ một chút nói. Dương Phàm từ trong ngực móc ra tiểu quán bản vẽ sơ bộ đưa cho Hán Tử. Hán Tử mở ra xem, vẻ mặt ngượng bức nhìn bản vẽ sơ bộ, đây là một kiến trúc gì, tốt cổ quái hình dáng. Nói là tháp đi, nhưng nó lại không tháp cao như vậy, nói là nhà ở đi, cùng bình thường nhà ở có không có gì tương tự địa phương, ngược lại là cùng Tây Phương đổ phòng có chút đến gần, nhưng lại lộn xộn rồi đại đường kiến trúc phong cách. Thiếu niên lang, đây chính là ngươi muốn xây tử quán. Hán Tử có chút chần chờ hỏi. Dương Phàm gật đầu một cái, nhìn Hán Tử bộ dáng chần chờ, hơi nghi hoặc một chút nói, thế nào? Có gì không ổn địa phương sao? Hán Tử lắc đầu liên tục, không. Không có, ta chính là hiếu kỳ, này tiểu quán nhìn cùng đại đường nhà ở không giống nhau lắm, chẳng lẽ thiếu niên lang là cho Tây vực hồ thương làm việc? Đây là tự ta tiểu quán, khách nhân ngược lại là có mấy vị là hồ thương. Dương Phàm cười nhạt nói. Hán Tử gật đầu, không hỏi thêm nữa, mà là nắm đèn treo bản vẽ sơ bộ, so sánh tiểu quán bản vẽ sơ bộ, tinh tế ở lại chơi đến. Hồi lâu, Hán Tử nói, dựa theo ngươi này tiểu quán bố trí. Bực này dù là lại lớn cũng không lớn dễ dàng chiếu sáng cả tử quán. Dù sao ngươi chỉ có 9 chi cái, mỗi một phía trên thả một chiếc đèn, cũng chỉ có 9 ngọn đèn, độ sáng không đủ. Dương Phàm gật đầu một cái, điểm này chính mình cũng nghĩ đến, nhưng là muốn đang vẽ hơn mấy bút, Hán Tử kia có thể làm tới sao? Nếu là ta ở nơi này 9 chi cái phía dưới, từng cái chi cái ở xuống phía dưới phân ra 9 tiểu chi cái đây. Dương Phàm nhận lấy đèn treo bản vẽ sơ bộ, lại thêm vào rồi vài nét bút. Hán Tử nhìn Dương Phàm bổ sung sau đèn treo bản vẽ sơ bộ, toàn thể phơi 7 tầng 2 tháp trạng trúc cụ trạng thái, phía trên nhất một tầng 9 ngọn đèn, 9 ngọn đèn chính phía dưới lại chia ra 9 chi cái đặt vào 9 ngọn đèn. Lời như vậy ngược lại là có thể, bất quá, nhìn ngươi này tiểu quán bản vẽ sơ bộ, ở nơi này đèn phía dưới hiển nhiên là có khách nhân. Vạn nhất đèn này cụ rơi xuống, vậy. Xin lỗi, ta miệng quá đen rồi. Hán Tử có chút lúng túng nói. Dương Phàm khoát tay một cái. Không có để ý Hán Tử lời nói, trực tiếp nói, ta cũng chính là lo lắng điểm này, cho nên mới hỏi ngươi có thể hay không bảo đảm trúc cụ có ở đây không được ngoại lực tác dụng dưới tình huống, bảo đảm nó vững chắc. Lúc này đại đường Hàn công nghệ còn rất thô ráp, cái này đèn treo lớn vô cùng, vô căn cứ treo, rất lạc phong hiểm cũng lớn hơn. Hán Tử cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói, có thể làm, nhưng là ta cần muốn đem nó xét phân, nếu như ngươi muốn một cái hoàn chỉnh trúc cụ lời nói, ta liền không thể ra sức. Ta khi trước nói rồi, sẽ không để cho ngươi trực tiếp chế tạo một cái hoàn chỉnh trúc cụ đến, cái này công nghệ khó khăn, ta có thể hiểu. Có thể tách ra chế tạo, cuối cùng xét ở trang, cái này không sao. Dương Phàm hơi mỉm cười nói. Đối với cái này Hán Tử, Dương Phàm thực ra cũng là không phải rất chờ mong hắn có thể chế tạo ra một cái thượng hạng đèn treo cơ cấu, chỉ là vì đền bù chính mình không thích đáng nói như vậy thật sự tìm một cái thợ rèn công việc thôi. Ta còn có một vấn đề, trúc cụ chế tạo vấn đề không lớn. Nhưng là ngươi đại lương có thể chịu đựng trúc cụ sức nặng sao? Dựa theo ngươi nói chuyện bản vẽ sơ bộ, này trúc cụ sợ rằng sẽ rất trọng, phổ thông đại lương có thể sẽ bị bẻ gãy. Hán tử trầm ngâm hỏi. Dương Phàm ngược lại là không nghĩ tới này cha, dù sao kiếp trước kiến trúc căn bản không cần lo lắng những vấn đề này. Trực tiếp ở nóc nhà đánh động, chôn người kế tiếp móc câu, sau đó treo lại đèn treo, cái này không được sao? Dương Phàm hỏi. Hán tử lắc đầu một cái, giải thích, nóc phòng gạch ngói sợ rằng không đủ để chịu đựng đèn treo sức nặng. Đại đường còn không có cốt sắt xi măng nói đến, chính mình cũng không biết chế pháp, có lẽ hệ thống bên trong có, nhưng đúng là vẫn còn rất phiền toái. Dương Phàm là một cái ghét phiền toái nhân. Dương Phàm có chút bất đắc dĩ, sớm biết rõ mình liền để yên rồi, trực tiếp từ hệ thống bên trong hối đoái, để cho này thợ rèn chế tạo nhiều chút bàn ghế được. Ta biết một người, tay hắn nghệ không tệ, đối cơ quan chi thuật rất là quen thuộc, nếu là xin hắn tới làm cho này thiết kế đồ an bài chi tiết, có lẽ có thể làm ra một cái có thể chịu đựng đèn treo sức nặng nóc phòng. Hán tử bỗng nhiên nói. Dương Phàm ngẩn ra, quen thuộc cơ quan chi thuật. Bình thường lao bách tính còn có hứng thú nghiên cứu cơ quan chi thuật. Thấy Dương Phàm hầu nghi biểu tình, hán tử sắc mặt trở nên hồng, liền vội vàng giải thích, không lừa ngươi, lao điền bọn họ và gia gia của ta từng ở tiền triều tương tác giám nhậm trước, cũng từng tham dự xây cất tiền triều hoàng cung. Xây cất tiền triều hoàng cung. Tương tác giám, Dương Phàm là biết, đúng là đặc biệt phụ trách cung điện loại xây. Dương Phàm có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hán tử, gia gia của hắn sửa qua tiền triều hoàng cung, tượng đệ tam A. Thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo A. Thật giả, nếu ngươi gia gia đời kia thật ở tương tác giám nhậm trước, ngươi làm sao sẽ luân lạc tới? Khu, ta là không phải ý kia, ngươi này nhìn không giống lắm a. Dương Phàm có chút lúng túng, thiếu chút nữa lại bóc nhân ra đoạn. Hán tử thật thà cười một tiếng, biểu thị không việc gì, mặc dù gia gia của ta ở tương tắc giám nhậm chức, nhưng cha của ta lại đối thợ rèn không có hứng thú, cho nên gia gia sau khi qua đời cũng liền cùng tương tắc giám chặt đứt. Ta còn tầm bé, không cùng gia gia học được bao nhiêu tay nghề, cũng không đủ trình độ đi tương tắc giám. Dương Phàm sáng tỏ. Nguyên lai là bị cái kia tượng đệ nhị lao cha gài bẫy a. Vậy được, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta liên lạc vị kia lao điển, thật giống như nghe ngươi nói lao điển tới, để cho hắn giúp ta xem một chút này tiểu quán bản vẽ sơ bộ, nhìn xem có thể hay không đổi tốt hơn nhiều chút. Dương Phàm gật gật đầu nói. Nếu hán tử kia nói lao điển chi lưu từng xây cất quá hoàng cung, tay kia nghệ sợ là không kém, chế tạo chính mình tiểu quán hẳn là đủ rồi, Dương Phàm cũng lười chính mình lại đi tìm người. Quá tốt, ta thay lao điển cảm ơn ngươi. Lão điển gia nghĩ đến cũng đã lâu không có gạo ra nổi. Cái kia, ngươi bên kia còn cần thợ mộc sao? Thợ xê? Hoặc là cái gì khác? Hán tử vui vẻ hỏi. Ách! Dương Phàm đột nhiên có chút chần chờ, giỏi cơ quan chi thuật, kết quả mỗi thước vào nổi, đây chẳng lẽ là lừa gạt mình đi? Nhìn hán tử kia chân thành ánh mắt, Dương Phàm đập chép miệng, cô thả tin một hồi đi. Có thể, ngươi xem an bài đi, xây này tiểu quán cần người tay, ngươi cũng có thể an bài hạ. Chờ ngươi bên này chọn xong. Phải đi Tây Thị Hắc Điếm tìm ta, vọng giang lâu xéo đối diện nhà kia, ta tên là Dương Phàm. Bất quá, ta lời cảnh cáo nói trước mặt, ép đến thời điểm ngươi mang đến người không thể để cho ta hài lòng, kia ta sẽ không muốn. Dương Phàm suy nghĩ một chút cảnh cáo nói. Hán tử liên tu nói đúng, biểu thị tự chọn nhân khẳng định không có vấn đề, đều là tương tắc dám về hưu lão nhân. Thật sâu nhìn hán tử liếc mắt, Dương Phàm không có ở quá nhiều con quýt, đem tất cả bản vẽ sơ bộ buông xuống, sau đó lấy ra nhất quán tiền đưa cho hán tử. Đây là ứng trước tiền đặt cọc, ngươi thu cất, cho Ali mua tốt hơn bồi bổ thân thể, ta cáo từ trước. Dương Phàm khoát tay một cái nói. Hán tử nhìn đưa tới nhất quán tiền, có chút không dám tin nhìn Dương Phàm. Nhất quán tiền đặt cọc, đây cũng quá nhiều đi. Từ ra ra sau khi qua đời, hán tử sẽ thấy cũng không bái kiến nhiều tiền như vậy. Thấy hán tử không cầm, Dương Phàm một cái thảy qua, hán tử kia theo bản năng liền nhận. Nhìn trên tay nhất quán tiền, hán tử tâm ùm ùm nhảy, còn có chút chậm thân thở. Thiếu niên lang. Ngươi sẽ không sợ. Ách, người đâu? Hán tử ngẩng đầu một cái, phát hiện Dương Phàm chẳng biết lúc nào đã không thấy. Cha, đại ca ca ở ngươi xem tiền cười ngây ngô thời điểm rời đi. À, cười ngây ngô. Ali, cha rốt cuộc kiếm được tiền, cha cái này thì mua tới cho ngươi hạt kê, cho ngươi nấu một đại nồi chủ cháo. Chương 33, không mục đích long phủ. Thái cực cung, cam lộ điện. Lý Nhị nắm kính viễn vọng ở cam lộ điện trung đi qua đi lại, nhìn bên này nhìn. Bên kia nhìn một chút, kính viễn vọng chơi đùa phi thường cao hứng. Rất đồ chơi mới, nhìn ra được Lý Nhị đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Vuốt vuốt trong chốc lát, Lý Nhị đem kính viễn vọng đưa trả lại cho Lý Thái, đen con mình đồ vật, Lý Nhị có thể không làm được. Lý Thái không người không nhận, cười nói, Phụ Hoàng, này kính viễn vọng Vu Nhi thần cũng liền đem gắt xó, nhưng Phụ Hoàng trăm công nghìn việc, phải phê duyệt tấu chương. Có này kính viễn vọng, cũng có thể hơi chậm nhiều chút con mắt mệt nhọc, hay lại là giao cho phụ hoàng sử dụng đi. Lý Nhị Yên lặng đem kính viễn vọng thu nhập trong tay áo, trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm, ngươi có lòng. Phụ hoàng thích liền có thể. Lý Thái mỉm cười nói. Lý Nhị ở Cam Lộ Điện trung thong thả tới lui mấy bước, đồng nhiên hỏi thanh tước, ngươi nhưng có biết kia Dương Phàm lai lịch? Bản vẫn còn đang suy tư đổi như thế nào cùng Lý Nhị trình bày Dương Phàm lai lịch, bây giờ Lý Nhị chủ động hỏi tới, thật ra khiến Lý Thái có chút mở miệng lý do. Phụ hoàng, liên quan tới Dương Phàm lai lịch, ta lúc trước đã từng an bài thủ hạ điều tra đi quá, chính là một người bình thường, không có gì địa phương đặc thù. Cho đến nửa tháng trước, mới dần dần lộ ra một tia không tầm thường địa phương, đầu tiên là cùng Trình Sử Mặc làm quen, bán ra mì gói, suối bực này chưa bao giờ nghe món đồ. Mà gần đây lại liên hiệp Vọng Giang Lâu Vương Trường Quỹ, cử hành một cái sản phẩm mới buổi họp báo, Nhi Thần cũng làm khách quý cùng Hà Gian Vương Thúc cùng đi, rất mới mẻ phương thức, có lẽ Vọng Giang Lâu muốn lăng ra với ba nhà khác trên tiểu lâu rồi. Ngoài ra, Lý Thái dừng một chút, có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngoài ra thế nào? Ngươi còn tra ra cái gì? Lý Nhị cười nhạt này hỏi. Lý Thái trầm ngâm chốc lát, nói, Phụ Hoàng, ta không biết nên thế nào miêu tả, có lẽ có chút hoang đường, Phụ Hoàng mà nên một chuyện Tiếu Lâm nghe đi. Ta lấy uống rượu danh nghĩa, đem Dương Phàm chuốc say khách sáo, hỏi ra một ít không đúng lẽ thường nội dung. Dương Phàm bái một cái sư phó, tựa hồ đến từ một nhánh cực đông chi địa thế lực thần bí, thế lực đó tên là Không Chu Toàn. Nghe được Lý Thái nói Dương Phàm phía sau có thế lực thần bí, Lý Nhị chân mày lúc này khẩn túc, không biết đang suy tư cái gì đó. Lý Thái không có chú ý tới Lý Nhị biểu tình, tiếp tục nói, Không Chu Toàn hẳn chỉ là thượng cổ tòa kia tiên sơn. Dương Phàm giải thích, Không Chu Toàn có một cái liên tiếp bí mật của bát hoang đường đi, có thể cực đồng chi địa hàng hóa chuyển vận đến thiên hạ mỗi một xó xỉnh, vô luận là đến Đông Đại Lộ, hay lại là ngoài ra ba tòa đại lục. Dương Phàm sư phó nói cho Dương Phàm, ở cực đồng chi địa, có vô số thần kỳ sự vật. Tỷ như một loại gọi là máy bay công cụ giao thông, từ Trường An đến Tây Vực chỉ cần 3 canh giờ. Còn có một cái kêu làm điện thoại di động công cụ truyền tin, có thể để cho cách nhau ngàn dặm nhân cách không đối thoại. Thật là hoang đường. Lý Nhị rêu cực nói. Đi thông thiên hạ các bí mật của địa đường đi. Này căn bản không khả năng tồn tại. 3 canh giờ là có thể từ Trường An đến Tây Vực, đây là đùa gì thế, quá hoang đường rồi. Về phần kia cách nhau ngàn dặm cách không đối thoại, càng là trần nhắn thiên hạ lớn kê, Dương Phàm sư phó kia chớ không phải là một tinh thần không bình thường nhân đi. Có chút phương ngoại người thích nhất giả thần giả quỷ, mình giết một nhóm lại một nhóm, lại còn có dám ở Trường An ló đầu. Còn gì nữa không? Người còn tra ra cái gì? Lý Nhị tao mày hỏi. Nhi thần cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, bất quá kia Không Chu Toàn hẳn là nắm giữ một cái bí mật đường đi, có thể đi thông không ít địa phương. Nếu không cũng không phải hảo không dấu vết, đem mỉ gói loại đồ vật đưa đến Dương Phàm hắc điếm bên trong. Bất quá tối hoang đường là, Dương Phàm sư phó nói, ở cực đông chi địa. So sánh khổng thánh tiên hiển có 96 vị. Còn có một câu thi tử, 90 lục thánh quân, phù vân treo không minh. 96 vị. Từ xưa đến nay nói chung cũng chỉ có vậy đi. Đúng rồi, ở mới bắt đầu thời điểm, Dương Phàm còn ngâm một cái bài thơ, trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu ngũ thành. Thiên nhân an ủi săn sóc ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ta đoán đây là viết cho sư phó hắn, đem sư phó hắn so sánh vì tiên nhân. Không khó nhìn ra. Dương Phàm sư phó ở trong lòng Dương Phàm cũng là vô cùng thần bí, nhưng lại rất tôn trọng. Không Chu Toàn, Bạch Ngọc Kinh, Thiên Nhân, Trường Sinh. Nội tâm của Lý Nhị có chút không khỏi cảm giác, trên đời thật có trao tặng Trường Sinh tiên nhân sao? Hít sâu một hơi, Lý Nhị tiếp lấy hỏi trừ lần đó ra còn nữa không? Hắn sư phó kia có phân phó Dương Phàm làm chuyện gì sao? Nhi thần cũng tò mò điểm này, dù sao tay Dương Phàm làm đồ đệ, trả lại cho dư hắn nhiều tài nguyên như vậy ủng hộ. Nếu như chỉ là bởi vì là thầy trò, nơi ấy thần phải không tin. Cho nên Nhi thần thừa dịp Dương Phàm say rượu có hỏi hắn, liên quan tới sư phó hắn mục đích. Nói thật, Nhi thần có chút hoài nghi, Dương Phàm có phải hay không là giả bộ say, ta hỏi hắn đáp, không có chút nào giấu giếm. Hoặc là bởi vì hắn quá trẻ tuổi, không dành thế sự. Lý Thái cao mày nói, trẻ tuổi. Dựa theo lời ngươi nói, hắn liên hiệp Vọng Giang Lâu tổ chức một lần đại động tác, hiển nhiên không phải là một kẻ ngu. Có lẽ là hắn cố ý nói cho ngươi biết bộ phận chân tướng, cũng có lẽ là đang dùng lời nói dối lấy lệ ngươi. Nhưng bất kể như thế nào, tốt nhất lời nói dối, tất nhiên xen lẫn chân tướng, chín thật một giả mới có thể lừa gạt đến nhân. Cho nên, ngươi muốn từ lời nói của hắn bên trong phân tích ra ẩn nút chân tướng. Lý Nhị từ tốn nói. Nhi thần thụ giáo. Lý Thái không người kêu, ngay sau đó tiếp tục nói, Nhi thần hỏi Dương Phàm, sư phó hắn mục đích là cái gì? Dương Phàm trả lời là... Sư phó hắn để cho hắn tìm một quả thanh đồng cổ phù, ngay tại đại đường biên giới. Nhìn Dương Phàm làm thời thần tình, không giống làm giả. Dương Phàm nói, này thanh đồng cổ phù tổng cộng có 4 miếng, đại đường một quả này gọi là vô mục long phù. Này 4 miếng thanh đồng cổ phù là tương tự chìa khóa tồn tại, 4 miếng cổ phù bên trong ẩn tàng thế gian trung cực, là đi thông tinh không chìa khóa. Thanh đồng cổ phù, vô mục long phù. Lý Nhị sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng trong nháy mắt tiếp tục che giấu. Ồ, thú vị. Thanh Tước, ngươi cảm thấy lời này mấy phần thật mấy phần giả? Lý Nhị tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lý Thái chủ trừ chốc lát, trả lời, Phụ Hoàng, Nhi Thần không biết này thanh đồng cổ phù là có hay không tồn tại, nhưng dựa theo Dương Phàm giải thích sợ rằng có vượt qua một nửa có khả năng là thật. Tại sao nói như vậy? Phụ Hoàng còn nhớ, ta từng nói tới Dương Phàm vậy có một gọi là ống nhòm bảo vật, có thể rình rập vũ trụ tinh không. Liên hiệp thanh đồng cổ phù là đi thông tinh không chìa khóa, không khó liên tưởng. Này ống nhỏm chính là vì tìm tòi vũ trụ tinh không thật sự nghiên cứu ra được bảo vật. Nhi thần có một lớn gan suy đoán, kia ống nhỏm tất nhiên cùng thanh đồng cổ phù giữa có nào đó không biết liên lạc. Lý Thái dựa theo ý nghĩ của mình phân tích nói. Lý Nhị khẽ gật đầu, mở miệng nói, ngươi đoán có đạo lý, bất quá cũng chỉ là suy đoán thôi. Chuyện này tạm dừng không nói, ngươi thấy Dương Phàm mấy lần, cảm thấy hắn là cái dạng gì nhân. Lý Thái minh bạch Lý Nhị ý tứ giữa lời nói, là hỏi mình Dương Phàm có hay không có uy hiếp. Phụ Hoàng, từ Nhi Thần trong quan sát, Dương Phàm người kia có chút lười biếng, tựa hồ không có mục tiêu phương hướng. Cả ngày trông coi cửa hàng, ngay cả kiếm tiền cũng là không phải nóng như vậy chung, hợp tác với Vọng Giang Lâu, đem lợi nhuận đại đầu cho Vọng Giang Lâu, chính mình chỉ cần một số ít. Cùng thời điểm có vài thiếu niên ý khí, không chịu nổi kích, nếu không cũng không phải lấy ra ống nhòm giao cho Nhi Thần nhìn. Nhưng trong tay hắn nắm lưu ly chế pháp, còn có rượu ngon, chỉ bằng vào hai thứ này, liền đối với ta đại đường rất trọng yếu. Cho nên Nhi Thần cảm thấy có thể cùng Dương Phàm nơi quan hệ tốt, đưa hắn bồi dưỡng, vì Phụ Hoàng sử dụng. Lý Thái trầm ngâm nói. Lý Nhị không thể đưa hay không gật đầu một cái, chấm mệt mỏi, Thanh Tước ngươi đi hậu cung nhìn một chút ngươi mâu hậu đi. Liên quan tới Dương Phàm chuyện, liền giao cho ngươi xử lý ngươi như thế nào tự xem làm đi. Nghe vậy Lý Thái, không người cáo lui. Trong đại điện, Lý Nhị đầy bụng tâm tư đi tới đi lui, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cực kỳ phức tạp chuyện. Lê Thất, cho chấm lăn vào. Lý Nhị đột nhiên quát lên. Ngoài cửa trông coi Lê Công Công sợ hết hồn, không hiểu bệ hạ thế nào đột nhiên nổi giận, liền vội vàng tiểu chạy tới. Lê Công Công thấp thỏm nhìn Lý Nhị, nhẹ giọng nói, bệ hạ, lao nô tới. Lý Nhị nhìn chằm chằm Lê Công Công, một hồi lâu sau hỏi ngươi còn nhớ tùy đế bạo tệ sao, ở trên người hắn phát hiện cái viên này thanh đồng lệnh bài sao. Lê Công Công sững sờ, đại não nhanh chóng nhớ lại, lao nô nhớ, rất kỳ quái một quả lệnh bài. Ừ, ngươi đi quốc khố đưa nó lấy tới. Chấm muốn xem thử xem. Lý Nhị nhàn nhạt phân phó nói. Lê Công Công đạo một cái âm thanh dạng, xoay người đi về phía ngoài điện. Ra đoạn hậu, Lê Công Công thân hình chợt lóe, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hiển nhiên là một tên cao thủ võ học, nếu không cũng không phải làm Lý Nhị thiếp thân thái giám. Hồi lâu, Lê Công hai tay công ký thác dơn này một cái kim sợi gỗ lim hộp nhỏ chỉnh cho Lý Nhị. Lý Nhị nhận lấy hộp gỗ, mở ra lấy ra bên trong cái viên này thanh đồng lệnh bài, tinh tế nhìn một cái. Quả nhiên là một không mục đích thanh long. Vô mục long phủ. Tinh không. Lý Nhị tự lẩm bẩm. Bệ hạ. Lê Công Công thấy Lý Nhị lẩm bẩm lầu bầu, không khỏi nhẹ giọng đổi nói. Lý Nhị lấy lại tinh thần, hỏi Lê Thất, này thanh đồng lệnh bài có thể tra ra làm bằng vật liệu gì? Theo viên thiên sư nói, này thanh đồng lệnh bài chất liệu ý tứ thiên ngoại vẫn đồng. Lê Công Công không người nói. Thiên ngoại vẫn đồng. Tinh không. Xem ra không sai. Lê Thất. Ngươi cảm thấy tiên nhân ở nơi nào? Lý Nhị đột nhiên hỏi ra một câu không giải thích được lời. Lê Công Công ngẩn người, không biết nên đáp lại như thế nào. Cũng may Lý Nhị chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có nhất định phải Lê Công Công trả lời không vừa ý nghĩ. Lý Nhị khoát tay một cái, Lê Công Công không người lui ra. Trống trải cam lộ điện bên trong, chỉ còn dư lại túi đầu trầm tư đại đường nhân hoàng Lý Nhị. Chương 34, Lao Đạo Sĩ. Tây thị trên đường phố, người đến người đi, hàng rong tiếng giao hàng không ngừng. Nhìn này tràn đầy nét cổ xưa đường phố, Dương Phàm đột nhiên có loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Chính mình thật giống như một cái ngã vào lịch sử trường hà người đáng thương, ở nhờ ở nhất đoạn không thuộc về mình trong lịch sử. Không có người quen biết, không có quen thuộc vật, chỉ có nhất đoạn hư hư thực thực quen thuộc lại không biết thật giả lịch sử. Đi tới đại đường sau, Dương Phàm sống được rất lười biếng, là không phải thiên tính, mà là không biết nên đi nơi nào. Đúng như Lý Thái ở trước mặt Lý Nhị đối Dương Phàm đánh giá, lười biếng không có phương hướng. Một cái ban đầu lần gặp gỡ nhân cũng có thể phát hiện Dương Phàm tính cách, Dương Phàm chính mình lại làm sao không ý thức được. Sản phẩm mới buổi họp báo nhìn như Dương Phạm ở sau lưng bố trí, nhưng cũng chính là nhắc tới, Alanda cấp kế hoạch, cũng chỉ là nhất thời nổi dậy. Xây tiểu quán là Lý Thái đề nghị, tìm công tượng là xây tiểu quán yêu cầu. Bỏ ra những thứ này, Dương Phạm không có bất kỳ theo đuổi, trông coi chính mình cửa hàng, lười biếng làm hệ thống an bài mua bán. Hát điếm cho Dương Phạm nhiệm vụ, mục đích là đem Dương Phạm bồi dưỡng mới mạnh nhất trong lịch sử hát thương, một cái ở trong mắt Dương Phạm rất buồn cười mục đích. Dương Phạm chính mình đối này căn bản không có hứng thú, nếu như có thể, hắn tình nguyện làm một cái nhàn nhã tự tại người bình thường. Mặt hướng biển khơi, xuân về hoa nở, không vì phàm trần thế tục thật sự nhiễu. Khi thấy Lý Thái oi tô tiếng lòng thời điểm, Dương Phạm có chút cảm động lây, cho nên mới lấy ra ống nhỏm, đưa cho hắn chỉ dẫn một con đường, một cái cũng không biết là đúng là sai đường. Nhưng là Dương Phạm chính mình đâu rồi, Dương Phạm phương hướng lại ở nơi nào? Coi bói a, coi bói, không cho phép không cần tiền lặc. Một tiếng giả mua nhưng lại trung khí mười phần gào thét đột nhiên chuyển tới, để cho Dương Phạm không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Dương Phạm lại đi tới một coi bói tiên sinh gian hàng trước, coi bói tiên sinh thấy Dương Phạm tinh thần hoảng hốt, liền vội vàng gào thét hai tiếng, hấp dẫn Dương Phạm chú ý. Coi bói. Dương Phạm nghiêng đầu qua nhìn về phía bên cạnh gian hàng coi bói, chỉ thấy một hạc phát đồng nhan, thân mặc đạo bào lão giả chính cười trốn chím nhìn mình. Không tính là. Dương Phạm từ tốn nói. Ồ. Chẳng lẽ tiểu hữu không tin số mệnh? Kia hạc phát đồng nhan lão giả tựa hồ tới hứng thú, tựa như cười mà không phải cười nhìn Dương Phạm. Dương Phạm không có cùng lão giả này tiếp tục nói chuyện với nhau dục vọng, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ta xem tiểu hữu gương mặt, đã là chết khốn khiếp, đây là tử nhân mới phải xuất hiện gương mặt, lao đạo có chút hiếu kỳ, tiểu hữu bây giờ tại sao còn sống? Kia hạc phát đồng nhan lão giả cười tủm tỉm nói. Dương Phạm bước chân chợt một hồi, chết khốn khiếp, này lao đầu coi bói thật biết gương mặt. Lại có thể nhìn ra mình đã chết, không đúng, là mình đời trước đã chết, nếu không phải mình xuyên việt tới tá thi hoàn hồn, cổ thân thể này sợ là đã sớm vùi sâu vào hoàng thổ. Người thật biết xem tướng. Dương Phạm hầu nghi nhìn lao đạo. Lao đạo sĩ cười không nói, một bức ta là cao nhân bộ dáng. Dương Phạm suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra nhất quán tiền, đặt ở lao đạo sĩ trước mặt. Giúp ta tính một lần. Dương Phạm từ tốn nói. Lao đạo sĩ liếc đồng tiền liếc mắt, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong ánh mắt không có quá lớn ba động. Tính là gì? Nhân duyên? Tiền đồ? Lao đạo sĩ hỏi. Dương Phạm mím môi một cái, nói, coi bói, coi như ta mệnh. Lao đạo sĩ có chút hăng hái nhìn Dương Phạm liếc mắt, coi bói, đoán chính mình mệnh, có ý tứ. Tiểu hữu, có thể tin mệnh. Lao đạo sĩ lại hỏi. Dương Phạm thoáng yên lặng, ngay sau đó trả lời, tin, cũng không tin. Cớ gì? Nếu không tin, nói gì khống chế mệnh, nếu tin... Lại dĩ nhiên hạ xuống vận mệnh luân bàn trên. Cho nên, tin, cũng không tin. Dương Phạm mô lăng hai cái nói. Lão đạo sĩ đục ngầu con mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ đối với Dương Phạm trả lời có chút hứng thú. Tin, cũng không tin. Không biết nên không nên tin. Tiểu hữu, rất mê mang a. Lão đạo sĩ một lời nói ra Dương Phạm tâm cảnh. Dương Phạm không coi che giấu, không có đi vòng vo tới khảo sát lão đạo sĩ này có hay không thật là có bản lãnh. Mà là thẳng tiếp hỏi ta đây nên làm cái gì? Lão đạo sĩ sờ râu một cái, hỏi tiểu hưu đã chết một lần, tuy không biết sao nhặt về rồi một cái mạng, chẳng lẽ không có gì tâm nguyện đi hoàn thành? Tâm nguyện? Mặt hướng biển khơi, xuân về hoa nở có tính hay không tâm nguyện? Ta đã chết một lần, còn có cái gì không nhìn thấu đâu rồi, tâm nguyện, bất quá chấp niệm thôi. Dương Phạm giọng lạnh nhạt nói, biểu tình không có gì hay ba động. Đều mặc càng đến đại đường rồi, kiếp trước chính là có nhiều hơn nữa tâm nguyện, cũng đã thực hiện không được. Dương Phạm đã sớm nhìn thấu. Lão đạo sĩ gật đầu một cái, cười nói, xem ra tiểu hữu thân thể sống, nhưng tâm còn không có sống lại. Dương Phạm ngẩn ra, lão đạo sĩ lời này có ý gì? Cái gì gọi là thân thể sống, tâm không sống? Thấy Dương Phạm nghi ngờ biểu tình, lão đạo sĩ lại cười nói, người chết như đèn liền diệt, tâm tử vô chấp niệm. Tiểu hữu không nhập thánh nhóm người nói, lại tâm vô chấp niệm, là không phải tâm tử vậy là cái gì? Ách! Dương Phạm có chút không biết nên trả lời như thế nào. Muốn nói cho lao đạo sĩ, chính mình chấp niệm nhiều hơn đều, mở tử quán, làm hát thương, bố trí Tây Đại Lục, mình tại sao liền tâm tử vô chấp niệm? Nhưng nghĩ lại, những thứ này căn bản không phải mình chấp niệm, mà là hệ thống giao phó cho chấp niệm, chính mình tâm chết thật rồi hả? Ta nên như thế nào? Dương Phạm ngưng mắt nhìn lao đạo sĩ hỏi. Lao đạo sĩ chỉ chính mình tâm, vừa chỉ Dương Phạm, thân thể sống, tâm tự nhiên cũng sẽ sống. Đợi tiểu hữu tâm sống, chấp niệm cũng đã tới rồi. Dương Phạm ở trong lòng tinh tế suy ngẫm một phen lão đạo sĩ lời nói, thật giống như biết cái gì, nhưng lại không biết mình biết cái gì. Đa tạ đạo trưởng giải thích, trong nội tâm của ta đã có một chút gợn sóng, lại nhìn có thể hay không hóa thành biển khơi. Dương Phàm không người nói cảm ơn. Lão đạo sĩ hài lòng gật đầu một cái, bấm ngón tay tính rồi đoán, sau đó nói, vừa mới chỉ là dẫn dắt, chưa nói tới coi bói. Lão đạo bấm ngón tay tính một cái đoán, ít ngày nữa tiểu hữu liền có một kiếp tới người. Dương Phàm biểu tình ngẩn ra, còn đắm chìm trong lão đạo sĩ mới vừa nói ra bên trong, bây giờ đột nhiên lại toát ra một câu như vậy, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là lão đạo sĩ nói trước câu này, Dương Phàm đại khái sẽ nhận định là thần côn tên lường gạt, hậu thế coi bói, không đều là tới trước một câu, ta xem các hạ ấn đường biến thành màu đen, e rằng có điểm đại hung. Nếu thu tiểu hữu tiền, lão phu đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, tặng tiểu hữu bốn chữ, coi như là giải quyết xong này đoạn nhân quả. Lão đạo sĩ hơi mỉm cười nói. Dương Phàm nhìn một chút lão đạo sĩ, hồ nghi nói, ngược lại là cũng nói nhân quả. Kia bốn chữ. Nhân quả cũng tốt, thừa thua cũng được, đại đạo tự nhiên, trăm sông đổ về một bể. Lão đạo muốn đưa ngươi bốn chữ đó là, bằng tâm mà động. Nói xong, lão đạo sĩ liền nhắm mắt không nói, một bức tiễn khách bộ dáng. Dương Phàm cười một tiếng, Phật giáo tu nhân quả, đạo giáo tu thừa thua, quả thật thủ đồ thuộc về thuộc về. Lão đạo sĩ này rất thú vị. Thật tốt đạo giáo lời bàn không cần, hết lần này tới lần khác dùng tới Phật giáo, chẳng lẽ là cảm thấy thừa thua hai chữ vừa nói không thuận miệng. Hoặc là cái xảo ngôn lệnh sắc tên lường gạt, hoặc là liền là một vị đạo hạnh cực cao đại đức. Đại đường coi bói rất nhân vật lợi hại, Dương Phàm suy nghĩ một chút, tựa hồ có như vậy hai vị, dựa theo trước mắt lao đạo sĩ này tuổi tác, Dương Phàm thật giống như đoán được là ai. Nhưng Dương Phàm lại không dám xác định, bởi vì Dương Phàm kiếp trước từng thấy qua liên quan tới nhân sinh này tốt ghi lại. Tựa hồ đang trinh quan 9 năm 4 nguyệt cũng đã từ trần. Mà nay, chính là trinh quan 11 năm. Dám hỏi dài chừng là họ Viên. Dương Phàm nhìn nhắm mắt lão đạo sĩ hỏi. Lão đạo sĩ cũng không trả lời, như cũng nhắm mắt, phảng phất ngủ thiếp đi. Dương Phàm không có hỏi lại, mà là xoay người rời đi, thì thầm trong miệng lão đạo sĩ bốn chữ lời khen tặng, bằng tâm mà động. Dương Phàm sau khi đi không phải, một cái ước chừng thành gia lập thất chi niên, giống vậy mặc đạo bảo trung niên đạo sĩ đi tới gian hàng coi bói trước. Trung niên đạo sĩ nhìn nhắm mắt dưỡng thần lao đạo sĩ, mở miệng hỏi sư phó, ngươi đây là thay người coi quẻ rồi hả? Lao đạo sĩ có một thói quen, coi xong quẻ thích nhắm mắt dưỡng thần, mà lao đạo sĩ đã sớm phong quẻ nhiều năm, bây giờ thấy đến lao đạo sĩ nhắm mắt dưỡng thần, trung niên đạo sĩ không khỏi có chút hiếu kỳ. Một cái chỉ tốt ở bề ngoài cố nhân, không nghĩ tới còn có thể gặp mặt lại, có linh cảm bên dưới, tính một quẻ. Đi thôi, từ biệt Trường An đã 3 năm, cảnh còn người mất ta, theo ta đi gặp một lần bệ hạ đi. Lão đạo sĩ trợn mở con mắt, đục ngầu đã sớm không thấy, cướp lấy là vô tận thâm thúy. Bên kia, Dương Phàm đi đi, bước chân đột nhiên một hồi, chỉ nghe được một trận giọng điện tử ở trong đầu hắn vang lên, hệ thống thăng cấp thành công, sắp mở lại. Chương 35, hệ thống thăng cấp thành công. Hệ thống thăng cấp thành công. Dương Phàm bước chân dừng lại, hướng bốn phía nhìn một chút, ngay sau đó đi tới một bên trà than ngồi xuống. Tiểu nhị, tới bình trà. Dương Phàm cũng không muốn đứng ở trên đại lộ nghiên cứu hệ thống cũng thăng cấp cái gì, cũng không tiện ngồi nhân ra trà trên quán ngồi không. Tiểu nhị thật nhanh cho Dương Phàm thượng hạng nước trà, sau đó lại đi chiêu đãi còn lại khách nhân. Rót một chén trà, Dương Phàm nhấp một miếng, trà vừa vào miệng, một cổ quỷ dị mùi vị xông vào miệng mũi. Dương Phàm quay đầu qua hướng bốn phía liếc một cái, thấy không người chú ý mình, vội vàng dùng ống tay áo ngăn trở mặt, nhanh chóng đem nước trà ói trở về trong chén trà. Đại gia, trong trà bỏ muối là cái gì thao tác ba? Dương Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen, nước trà này mùi vị, thật là đổi mới chính mình đối hắc ám xử lý nhận thức, thiếu chút nữa thì ói. Trên thực tế thật không quái nước trà này, đại đường nước trà không hề giống Dương Phàm kiếp trước như vậy là nước sôi trùng thao, mà lại áp dụng sắc trà phương pháp, bước có chút rườm rà. Tương đối loại khác là, đại đường nhân thích ở trong trà thêm muối, cùng với gừng loại lấy ra tăng trà khẩu vị. Đây cũng là Dương Phàm vừa mới uống ói nguyên nhân, uống quen xào trà pha chế. Ai có thể chịu được cái này cảm? Bản cũng không phải là vì uống trà tới, Dương Phàm cũng không có vô cùng quấn quýt chuyện này. Dương Phàm yên lặng với cái tâm câu thông hệ thống, chờ đợi hệ thống đáp lại. Một đạo giọng điện tử ở Dương Phàm trong đầu vang lên, hệ thống thăng cấp thành công, mời kiểm tra hệ thống đổi mới nhật ký. Ngay sau đó, hệ thống ở Dương Phàm trong đầu đem hệ thống đổi mới nhật ký chiếu hình ra. Hệ thống, V0. 9 khảo sát bản, V1. Không chính thức bản. Đổi mới nhật ký. Một không hề tự động trừ giảm kim tiền, đổi thành cuối tháng thống nhất kết toán, điểm tích lũy thực thì đổi mới. Hai đầu phóng nhất cá dưới đất thương khố, áp dụng túc chủ động thái chân nhân phân biệt, hàng hóa đến tiếp sau này đem đầu phóng tới thương khố, không hề vô căn cứ đầu phóng, tránh cho ký chủ bị hoài nghi. Ba mở ra ký chủ cấp bậc chế độ, đồ giám giải tỏa cấp bậc không cao với ký chủ cấp bậc. 4 ký chủ cấp bậc, LV1, 0100 HD, LV2, 0100 HD, LV3, 0100 HD. 5 HD, nhiệm vụ đạt được cuối tháng điểm tích lũy, LVXHD10. 6 ưu hóa một số bút, tăng cao hệ thống trí năng tính. Dương Phàm nhìn hệ thống đổi mới nhật ký, có chút ngần ra, cảm tình trước hệ thống này là một cái bán thành phẩm, cho tới bây giờ mới thăng cấp trở thành chính thức bản. Thấy điều thứ nhất hệ thống đổi mới nhật ký, Dương Phàm không có cảm giác gì, theo như thiên kết toán cùng theo tháng kết toán ảnh hưởng không lớn. Chỉ là tất cả tiền sẽ ở trên tay mình dừng lại một tháng thôi, nhưng mình thật giống như cũng không cái gì yêu cầu trả trước tiền địa phương. Điều thứ hai đổi mới nhật ký, Dương Phàm hiểu ý cười một tiếng, đây là hệ thống ở bổ toàn chính mình đối Lý Thái Lợi muốn nói thân phận chỗ sơ hở sao. Còn rất nhân tính hóa mà. Nói chuyện cũng tốt, giảm bớt chính mình mỗi lần cũng làm bộ từ dưới quầy mặt lấy ra, vạn nhất nếu là ai đem đầu hướng bên trong quầy nhìn một cái gì cũng không có, vậy thì xấu hổ. Bất quá khi Dương Phàm thấy điều thứ ba đổi mới nhật ký gặp thời sau khi, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Mở ra ký chủ cấp bậc chế độ, cái này không liên quan, nhưng tại sao đồ giám, cấp bậc không thể vượt qua tự thân cấp bậc. Theo như này suy luận, vậy mình cấp bậc là LV1, khởi là không phải cấp 2 đồ giám tiểu vô pháp đổi, dù là điểm tích lũy đủ cũng không được. Dương Phàm có chút không nói gì, hệ thống này là cố ý đi, một canh tân, chỗ tốt không thấy mấy cái, ngược lại đem nguyên là chức năng cho suy yếu. Căn cứ ký chủ một vốn một lời hệ thống sử dụng tình huống cho ra đại số cư, hối đoái chức năng cùng rút số chức năng mâu thuẫn với. Nếu là ký chủ có thể tùy ý hối đoái đồ giám, kia rút số ý nghĩa ở chỗ nào? Cho nên, hệ thống tự giác chữa trị cái này bút, hoan nên ký chủ tìm càng nhiều chỗ sơ hở. Hệ thống rất không biết xấu hổ cho Dương Phàm hồi phục, còn rất quá đáng tới một câu hoan nên tiếp tục tìm chỗ sơ hở, thật là vô sỉ cực kỳ. Dương Phàm phảng phất lại thấy được kiếp trước những thứ kia vô lương internet công ty, giai đoạn trước tuyên truyền được cực tốt, tới tay sẽ phát hiện nát đến vượt quá ngươi tưởng tượng. Dương Phàm đột nhiên có chút hối hận, sớm biết trước hẳn nhiều hối đoái một ít cấp 2 đồ giám dự sẵn, bây giờ ngược lại tốt, để cho hệ thống gài bẫy. Hệ thống, hối đoái thủy tinh chế pháp đồ giám. Dương Phàm thử nói. Thủy tinh chế pháp đồ giám, cấp 2, cao hơn ký chủ cấp bậc LV1, hối đoái thất bại, mời ký chủ cố gắng thăng cấp. Hệ thống không mang theo cảm tình giọng điện tử, thật sâu làm thương tổn Dương Phàm tâm. Mắt liếc đến tiếp sau này thứ 5, thứ 6 hai cái đổi mới, phỏng trừng lại vừa là hệ thống cảm thấy điểm tích lũy dễ kiếm, đem thăng cấp độ khó cho tăng cao. Thăng cấp cần HD lại yêu cầu mỗi tháng điểm tích lũy trừ lấy gấp 10 lần cấp bậc cần thiết kinh nghiệm. HD. Đây chẳng lẽ là hắc điếm hai chữ ghép vần thủ mẫu tự viết chứ? Tốt lào bức hệ thống A. Đối với hệ thống, Dương Phàm đã vô lực nhổ nước bọt rồi, thật muốn cho nó thả thủ cha, hy vọng có thể cảm động cái này nghịch tử. Hệ thống, kiểm tra tin tức cá nhân. Dương Phàm hề phải nói câu. Ký chủ, Dương Phàm. Đẳng cấp, LV1, 0100. Điểm tích lũy, 250. Đã giải khóa đồ giám, 16. Cơ hội bốc thăm, 2. Đã có kiến trúc, hắc điểm, dưới đất thương khố. Nhiệm vụ hệ thống. Một đã hoàn thành, khen thưởng đã phát ra trong vòng 7 ngày bán ra 100 thùng mì gói, khen thưởng ngẫu nhiên hạng nhất cấp 2 đồ giám. 100-100. Hai đang tiến hành, còn thừa lại thời gian 29 thiên trong một tháng mở một quán rượu phân điếm, khen thưởng cơ hội bốc thăm x1. 01. Nhìn tân cá nhân bảng, quả nhiên, liên quan tới kim tiền nào một khoản đã biến mất rồi, ngược lại là nhiều hơn một cái đã có kiến trúc tuyển hạng. Thấy cột cật biểu hiện mì gói nhiệm vụ đã hoàn thành, Dương Phàm có chút kinh ngạc, chính mình dường như chưa hoàn thành A Lan chỉ giúp mình tiến tới 890 dáng vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì là vương trưởng quỹ mua đi chỗ đó thập thùng mì gói? Không đúng, hệ thống không phải nói qua tay không tính là sao? Dương Phàm thở dài một cái, hệ thống bụt còn rất nhiều a. Ta tiền đâu? Người không biểu hiện rồi, sẽ không cho tối chứ? Dương Phàm có chút bận tâm, hệ thống này bụt không ngừng. Làm không tốt đem mình kia tân tân khổ khổ toàn mấy trăm sâu cho tham ô. Chính là tiểu tiễn, bổn hệ thống còn không coi vào đâu, ký chủ phân chia thu nhập đã phát ra tới thương khố, mời đi thương khố kiểm tra và nhận. Dương Phàm thở dài, hệ thống lần này đổi mới, hạn chế thay đổi rất lớn, để cho hắn có loại thất vọng mất mát cảm giác. Đứng lên, Dương Phàm móc ra hai cái đồng tiền để xuống trên bàn, sau đó chậm rãi rời đi trả than. Vốn đang chuẩn bị từ hệ thống hối đoái cái lò sưởi trong tường chế pháp, bây giờ nhìn lại sợ là không có cơ hội. Dương Phàm phát hiện, tương tự chế pháp loại đồ giám đều tại cấp 2 trở lên, một lẹ và tất cả đều là thành phẩm, nhìn không thành phẩm căn bản không cách nào nhìn ra làm gì, tỉ như thủy tinh. Chẳng lẽ mình lò sưởi trong tường kế hoạch phải dẹp? Mời ký chủ tra cứu cật thưởng cấp 2 đồ giám, hữu tình nhắc nhở, có kinh hỉ nha. Hệ thống giọng điện tử đột nhiên vang lên, vậy không có cá tính tình thanh âm đem Dương Phàm sợ hết hồn. Nhìn tới vẫn là được toàn toàn điểm tích lũy, đổi một lọ lì âm, này mua cảm tình đột nhiên nô ra, có thể hủ chết cá nhân. Dựa theo gợi ý của hệ thống, Dương Phàm tâm thần chuyển tới đã giải tỏa đồ giám bên trên, có một mới tinh biểu hiện lưu cấp 2 đồ giám. Mở ra nhìn một cái, rõ ràng là lò sưởi trong tường chế pháp đại toàn, chính là Dương Phàm trước muốn hối đoái. Dương Phàm có chút ngộng, này giải tỏa đúng lúc là chính mình yêu cầu, trùng hợp như vậy chứ. Không phải nói ngẫu nhiên giải tỏa sao. Bùn hệ thống sẽ không thừa nhận là bởi vì mong đợi ký chủ góp đủ điểm tích lũy hối đoái lò lì âm, cho nên nâng cao rồi ký chủ cần thiết đồ giám xác suất. Anh. Dương Phàm sắc mặt có chút phát thanh, hệ thống lại muốn làm dịu dít quái, cái này không có cá tính tình anh tốt kê nhi biến thái. Dương Phàm biểu thị không muốn cùng hệ thống nói chuyện, quá đáng sợ. Lại đi một đoạn đường, Dương Phàm trở lại hắc điếm chỗ trên đường phố, chỉ nhìn thấy trước mặt dày đặc một mảnh, không biết tình huống gì. Đến gần nhìn một cái, chỉ thấy mình hắc điếm bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây toàn bộ. Dày đặc đám người chật chội ở hắc điếm cửa, đem hắc điếm trước đường phố cũng cho chất đầy. Con bà nó tình huống gì a đây là? Dương Phàm vẻ mặt một bức. Mọi người mau nhìn, Dương lão bản trở lại, cái kia trường sam màu xanh chính là, ngàn vạn lần chớ để cho hắn trốn thoát. Đột nhiên có người thấy được Dương Phàm, cao giọng hô. Dương Phàm căng thẳng trong lòng, nhìn điên cuồng hướng cạnh mình chạy tới đám người, Dương Phàm xoay người chạy, này mẹ nó không phải là đòi nợ đến đây đi. Chẳng lẽ Vương trưởng quỹ sản phẩm mới buổi họp báo làm băng? Đưa tới nhiều người tức giận rồi hả? Chương 36, đầy máu sống lại trình xử mặc. Đứng lại. Đừng chạy. Nhanh ngăn hắn lại. Một đám người đi theo Dương Phàm dùng sức truy đuổi, vừa chạy bên nói dọa. Dương Phàm vừa thấy tình hình này, nào dám dừng bước, dùng hết tinh thần sức lực xông về phía trước, nhưng không biết sao truy đuổi người là ở quá nhiều. Hướng về phía, Dương Phàm bước chân chợt hơi chậm lại, chỉ thấy phía trước mình, chẳng biết lúc nào đã đứng hơn 10 nhân. Trước có lang, sau có hổ, rất nhanh thì Dương Phàm bị nhóm người này tháo hán tử vây vào giữa, chăm chú nhìn. Dương Phàm chỉ cảm thấy những ánh mắt này trung tràn đầy ưu hoán, phảng phất chính mình bỏ rơi vợ con tựa như, chẳng lẽ là mình Mạc Tu hữu đại cứu ca môn. Hoảng. Rất hoảng. Phi thường hoảng. Quang thiên hóa nhật, sáng sủa càn khôn, các ngươi muốn làm gì? Dương Phàm thấy đã không có cách nào đường chạy, quyết tâm, bên ngoài mạnh bên trong yếu chất hỏi. Ngươi chính là hắc điếm ông chủ. Còn trẻ như vậy. Có một hán tử hồ ly nghi hỏi. Là không phải. Dương Phàm không hề nghĩ ngợi liền hủy bỏ. Nhìn một cái sẽ không chuyện tốt, ai dám thừa nhận. Vây ở Dương Phàm bốn phía nhân hai mắt nhìn nhau một cái, hơi nghi hoặc một chút, bọn họ cũng không bái kiến hắc điếm ông chủ, nhìn Dương Phàm bộ dáng, tuổi còn trẻ cũng không lớn ra dáng tử. Đều tránh ra, để cho Trình tiểu công ra quá đến xem thử có phải hay không là Dương lão bản. Vừa dứt lời, đám người nhanh chóng tách ra một con đường tới. Cuối, một cái thanh niên khôi ngô mang theo 5-3 cái giống vậy áo gấm thanh niên, ngẩng đầu đỡ ngược hướng Dương Phàm đi tới. Nhìn xông tới mặt thân ảnh quen thuộc, lại liên tưởng lúc trước cái kia để cho mọi người ngăn lại giọng nói của mình, Dương Phàm sắc mặt trong nháy mắt tối. Trình Sử Mặc, ngươi là tên khốn kiếp, thiếu ta 100 sâu, khi nào trả? Dương Phàm thở hổn hển mắng, người này không chỉ có thiếu nợ không trả, bây giờ lại còn hố chính mình, thật là há có lên lý. Không thể không nói, Trình Sử Mặc sức khôi phục vẫn đủ châu bò, trước bị đánh gần chết, lúc này mới mấy ngày, lại nhưng đã đầy máu sống lại. Nghe được Dương Phàm lời nói, Trình Sử Mặc biểu tình có chút lúng túng, đường đường quốc công phủ tiểu công gia, lại bị ngoài đường phố đòi nợ, này mất mặt lớn. Cái gì đó, tiền sớm cho ngươi mang tới, ở ngươi trong tiệm để đây. Trình Sử Mặc quấy nhiễu cái đầu hắc hắc nói. Dương Phàm lạnh rên một tiếng, trợn mắt nhìn Trình Sử Mặc nói, ngươi đây là muốn làm gì? Nhiều người như vậy vây quanh ta, muốn làm đường phố đánh cướp hay sao? Trình Sử Mặc khoát tay một cái, bĩu môi giải thích, này không có quan hệ gì với ta, bọn họ là tìm ngươi mua mì gói. Mua mì gói. Dương Phàm sững sờ, nhiều người như vậy là không phải tìm phiền toái cho mình thôi, chỉ là đơn thuần đến mua mì gói. Một cái kia cái khí thế hung hăng là cái gì cái tình huống? Dương trưởng quỹ, ngươi không phải là sợ chưa? Không cần sợ, bọn họ chỉ là chờ ngươi quá lâu, gặp lại ngươi có chút kích động thôi. Trình Sử Mặc nhìn Dương Phàm ánh mắt hồ nghi, ha ha cười nói. Dương Phàm bĩu môi, nguyên lai là hư kinh một trận, hay nói đi, chính mình biết điều như vậy, làm sao có thể đưa tới công phẫn? Vội vàng, trưởng quỹ, tất cả mọi người chờ ngươi bán mì gói đây. Vừa nói, Trình Sử Mặc liền vây quanh Dương Phàm hướng hắc điếm đi tới. Trong đám người, tam gia tiểu lâu ánh mắt của trưởng quỹ tất cả đều ở trên người Dương Phàm hội tụ, tựa hồ đang lập mưu cái gì. Ở Trình Sử Mặc mấy người thôi táng hạ, Dương Phàm đi tới hắc điếm cửa. Ngoài cửa, có một đội cấm vệ quân ở canh giữ, xem bộ dáng là bế tắc đường phố đưa tới bọn họ chú ý, đến hiện trường duy trì trật tự tới. Dương Phàm đi vào hát điếm, mắt liếc trên quầy để hộp gỗ nhỏ, bên trong đại khái chính là chỉnh sử mặc còn 100 sâu đi. Đồng nhiên, Dương Phàm cảm giác có cái gì không đúng, không khỏi lui về phía sau lùi lại hai bước, thối lui đến rồi hát điếm cửa. Ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu, là hát điếm không sai. Dương Phàm nhớ rõ, chính mình trước khi ra cửa là đem cửa khóa lại. Nhưng tại sao bây giờ, tiệm này môn là mở ra? Phiền thoái nhường một chút. Dương Phàm hướng về phía cửa cấm vệ quân nói. Kia nghe vậy cấm vệ quân, hướng bên cạnh rời mấy bước, đem không gian nhường lại. Dương Phàm nhìn đã tan ra khóa cửa, khoe miệng có chút co quắp, ai mẹ nó đem mình khóa làm cho hư rồi. Ai có thể giải thích cho ta hạ, ta đây khóa cửa là chuyện gì xảy ra? Dương Phàm sắc mặt biến thành màu đen nhìn Trình Sử Mặc hỏi. Trình Sử Mặc lắc đầu liên tục, mặt không chân thật đáng tin nói, là không phải ta, lúc ta tới sau khi cứ như vậy, những thứ này cấm vệ quân hay là ta gọi tới thay ngươi xem môn đâu rồi, nếu không ngươi này cửa hàng sớm bị nhân cho rời hết. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như nhiều người như vậy đồng thời rời, ngươi đều không nói lý đi. Trình Sử Mặc sau lưng mấy cái cẩm y thanh niên mặt đầy khinh bỉ nhìn Trình Sử Mặc, cũng không biết trước là ai la hét Dương Phàm khẳng định tránh trong tiệm. Sau đó thoáng cái kéo mở khóa cửa. Dương Phàm nghe xong cảm thấy không nói gì, đường đại thì có pháp không trách chúng khái niệm sao. Lười lại quấn quýt cái vấn đề này, Dương Phàm đã âm thầm quyết định chú ý, ngày khác thế nào cũng phải đem này cửa hàng cho cải tạo, đổi thành kiếng chống đạn đại môn, gắn hợp kim khóa, nhìn một chút còn có ai có thể phá rồi. Đúng rồi, ta còn giúp ngươi một cái bận rộn, ta thay ngươi giá cao bán ra mấy thùng mì gói, tiền cho ngươi đồng thời thả trên quầy rồi, đừng quên cảm ơn ta một phát. Trình Sử Mặc hướng Dương Phàm tề mi lộng nhắn nói. 3. Dương Phàm có chút mộng bức nhìn Trình Sử Mặc, thay mình giá cao bán mấy thùng mì gói. Lấy ở đâu mì gói? Thấy Dương Phàm nghi ngờ biểu tình, Trình Sử Mặc cười ha hả chỉ giá hàng chép miệng, tỏ ý Dương Phàm tự nhìn. Quên vô ích một cách giá hàng, Dương Phàm lúc này mới nhớ tới, chính mình trước ở giá hàng bên trên là thả mấy thùng mì gói làm hàng mẫu. Không trách trước hệ thống biểu hiện nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Nguyên lai là Trình Sử Mặc người này tự chủ trương đem mình làm hàng mẫu mì gói bán đi. Dương Phàm có chút bất đắc dĩ, mình và hắn có quen như vậy sao? Mở chính mình môn, bán chính mình hàng, làm giống như là nhà hắn mở tựa như. Thật may hệ thống đầu đặt một cái dưới đất thương khố, nếu không Trình Sử Mặc người kia đã thấy trong cửa hàng tình huống, chính mình muốn hay là từ dưới quậy mặt cái này tiếp theo cái kia lấy ra mì gói lời nói, kia chuyện cười lớn à? Dương lão bản, ngươi đã khỏe không? Đoàn người cũng chờ mua mì gói đây. Đúng vậy, Dương lão bản, ngươi lúc này tới cũng đến nửa ngày rồi, lúc nào bán mì gói a? Vội vàng, không thiếu tiền. Bên ngoài người đã không chờ nổi, rối rít thúc giục. Dương Phàm nhìn bên ngoài dày đặc đám người, đột nhiên có chút hối hận, mình ban đầu tại sao phải nói buổi họp báo sau 7 ngày chỉ có thể ở hắc điếm mua, này là không phải tự trói mình sao? Nếu như đổi thành trước nhất đến 100 người, khen thưởng nước suối một chai, kia nơi nào còn có này đường từ chuyện. Ai? Dương Phàm thật sâu thở dài. Hôm nay thật đúng là mọi chuyện không thuận a. Chư vị chớ vội, trước đài đã không có hàng tích trữ, ta cần phải đi trong kho hàng lấy, cho nên mời chư vị lại chờ chốc lát, đối lại với ta đem mì gói lấy tới, liền chính thức bắt đầu bán. Dương Phàm thở dài, hướng bên ngoài lớn tiếng nói. Dương Phàm ước chừng đếm, bên ngoài có ít nhất 200-300 người, muốn làm mình một dương từ thương khố rời ra ngoài, kia được rời tới khi nào? Khu, Trình Sử Mặc, ngươi còn nhớ thiếu ta 100 sâu sao? Dương Phàm đột nhiên nói. Trình Sử Mặc sững sờ, chỉ trên quầy hộp gỗ nhỏ, ta này là không phải trả lại ngươi rồi không, lớn như vậy một cái hộp gỗ nhỏ, ngươi không nhìn thấy. Ta đương nhiên nhìn thấy, chỉ là ngươi này một thiếu thật nhiều ngày, chẳng lẽ không nên cho ít lợi tức. Dương Phàm bĩu môi nói. Trình Sử Mặc trừng lớn mắt nhìn Dương Phàm, đã biết hơn 20 năm gần đây, vẫn là lần đầu tiên có người dám hướng mình thu lợi tức. Muốn là không phải Dương Phàm bán chính mình một món chém sắt như chém bùn truy thủ. Chính mình sớm đem này cửa hàng đập. Hừ. Trình Ngũ, cho thêm Dương trưởng quỹ nhất quán tiền, coi như là bổn công tử thiếu lợi tức. Sắc mặt của Trình Sử Mặc không lo hừ lạnh nói. Dương Phàm cười khoát tay một cái, nói, khắc à, ta giống như là thiếu này nhất quán người có tiền sao. Ta là muốn mời Trình tiểu công ra giúp ta một việc thôi. Trình Sử Mặc nghi ngờ nhìn Dương Phàm liếc mắt, không biết Bạch Dương buồn là đang có ý gì. Ngươi xem bên ngoài nhiều người như vậy muốn mua mì gói, ta đây chỉ là một cá nhân. Có hay không cái nhân viên tiệm, cho nên muốn mời Trình tiểu công ra giúp quân hạ hàng, coi như là lợi tức, như thế nào? Dương Phàm hơi mỉm cười nói. Trình Sử Mặc ngẩn người, hầu nghi nhìn Dương Phàm nói, liền này. Dương Phàm mỉm cười gật đầu. Mẹ kiếp, ngươi nói sớm mà, liền chuyện này còn lấy cái gì lợi tức tới uy hiếp ta, có cần không? Ta chỉnh sử mặc những khả năng khác không có, nhưng khí lực chưa bao giờ thiếu. Thấy đằng sau ta mấy vị huynh đệ này không, cũng cùng đi giúp ngươi rời. Bất quá không sao, giúp ngươi làm việc, dù sao cũng phải có ít chỗ tốt phải không? Trình Sử Mặc cười hát hát nói. Trình Sử Mặc mấy người sau lưng nghe vậy, đều có chút không vui, chính mình thân phận gì, tại sao có thể giúp một cái thương nhân tới quân đồ, chuyến đi làm sao còn ở Trường An lan lộn. Cũng không biết Trình Sử Mặc cùng bọn họ nói cái gì, mấy người mới bất đắc dĩ đáp ứng. Mì gói mấy ngày nay một người giới hạn một thùng, các ngươi giúp ta làm việc, ta cho các ngươi quản ăn no, bất quá, tiền được trả. Dương Phàm suy nghĩ một chút nói. Vốn là Dương Phàm là chuẩn bị miễn phí, nhưng suy nghĩ một chút trước Trình Sử Mặc lượng cơm, mở rộng ra ăn, một dương phòng trừng cũng không thỏa mãn được, quả quyết tăng thêm chính mình bỏ tiền tiền đề. Trình Sử Mặc đối chỗ tốt này có chút không lớn hài lòng, nhưng suy nghĩ một chút những người khác chỉ có thể một thùng, chính mình mấy người có thể ăn no, cũng không có lại trả giá. Dương Phàm dẫn mấy người trước hướng hậu viện, ở hệ thống bố trí, trong sân đại thụ bên dưới ẩn tàng một cái thầm nói. Theo thầm nói đi xuống, một cái do đá lớn cắt mà thành dưới đất thương khố xuất hiện ở mấy người trước mặt. Chương 37, dưới đất thương khố. Đây là một cái do hoàn chỉnh đá lớn xây mà thành dưới đất thương khố, toàn thân không thấy được một tia khe hở. Ít nhất ở Trình Sử Mặc trong mắt bọn họ là như vậy, dù sao ở đại đường, còn không có xi măng cốt thép khái niệm. Chuyện này, thế này thì quá mức rồi. Từ đâu tìm đến như vậy đại một khối đá lớn? Trình Sử Mặc kinh hô. Đúng vậy, đây nếu là cái thương khố, khởi là không phải còn phải đem nội bộ móc sạch. Cái này cần phí bao nhiêu nhân lực vật lực? Trình Sử Mặc sau lưng, một người dáng dấp cùng hắn giống nhau đến 7 phần thanh niên phụ hòa nói. Theo ta thấy, sợ là quốc khố đều không này tới kín. Một da thịt đen thui thanh niên khôi ngô lẩm bẩm. Yêu, phòng lão nhị, ngươi còn bái kiến quốc khố A, chớ là không phải Cao Dương dẫn ngươi đi nhìn. Trình Sử Mặc hướng kia đen thui thanh niên tề mi lộng nhắn nói. Phòng lão nhị, Cao Dương. Dương Phàm nghiêng đầu nhìn kia đen thui thanh niên liếc mắt, chẳng lẽ vị này chính là trong truyền thuyết, được xưng đại đường nón xanh vương phòng tuấn phòng di ái. Trình Sử Mặc, hôm nay ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy? Phong Tuấn có chút bất mãn nói. Trình Sử Mặc cười hắc hắc, cũng không tiếp tra. Dương Phàm đi tới thương khố trước, bởi vì là lần đầu tiên đến, Dương Phàm mình cũng không đại thanh sở này thương khố cấu tạo. Cũng may hệ thống đúng lúc ở Dương Phàm trong đầu hiện ra dưới đất thương khố hướng dẫn sử dụng. Nguyên lai, dưới đất này thương khố sử dụng là võng mạc động tĩnh mật mã giải tỏa phương thức. An toàn cấp bậc còn rất cao, động tĩnh mật mã có thể có người mèo mú vơ cá rán cho đoán đúng rồi. Nhưng không có Dương Phàm võng mạc tới xứng đôi cũng là hưởng công. Huống chi, đại khái cũng không có ai có thể liên tưởng đến võng mạc cái khái niệm này. Trình Sử Mặc mấy người hiếu kỳ đánh giá trước mắt thương khố, môn ngược lại là nhìn thấy, có thể khóa ở nơi nào. Trên cửa đá chỉ có một nhóm dài mảnh trạng thái rỗ lỉnh sợ tổn, phía trên khắc một ít kỳ quái ký tự. Trình Sử Mặc có thể bắt hắn kia tiểu học đều không tốt nghiệp học vấn tới thể, này tuyệt là không phải đại đường đồ vật. Ta cảm thấy đến này rỗ lỉnh sợ tổn đại khái chính là khóa cửa. Có thể là yêu cầu tổ hợp thành một tổ đặc thù phù hiệu mới có thể mở ra. Phong Tuấn lời thề son sắt nói. Trình Sử Mặc mấy người liếc mắt, này tên gì giải thích? Liên kẻ ngu đều biết được tiếp cận thành đặc định phù hiệu mới có thể mở ra được rồi. Mấy người đang một bên huyên náo chính vui mừng, giờ phút này Dương Phàm đã tiêu hóa liên quan tới dưới đất này thương khố đại khái thao tác phương pháp. Ngay trước mấy người mặt, Dương Phàm không vội vã ở thương khố trên cửa qua lại hoạt động mấy cái. Trên cửa đá sau khối tiểu ngắn hoành thạch rất nhanh hợp thành một tổ ngẫu nhiên chữ số Ả Rập. Ngay sau đó cửa đá ứng tiếng mở ra, không giống còn lại cửa đá như vậy kịch cợm, nó mở ra tốc độ rất nhanh, Dương Phàm mặc thầm đếm hạ, đại khái 3 giây, đã mở rộng ra toàn bộ không gian. Trình Sử Mặc mấy người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Phàm, không nghĩ tới Dương Phàm lại không có chút nào cấm kỵ, trực tiếp làm của bọn hắn mặt chuyển vào giải tỏa ám hiệu, đây coi như là tín nhiệm nhóm người mình. Hay lại là tuổi quá trẻ cái gì cũng không hiểu. Còn không chờ mấy người ngẫm nghĩ, liền nhìn thấy cửa đá đã tại trong chớp mắt hoàn toàn mở ra, lúc này cũng không để ý tín nhiệm trẻ tuổi loại rồi, tất cả đều chặt đi theo đi lên, chuẩn bị nhìn một chút dưới đất này thường khố rốt cuộc có cái gì đặc sắc. Vừa đi vào, đập vào mắt là không phải Hạo Như Yên Hải hàng hóa, cũng là không phải dương lớn vàng bạc châu báu, mà là lại xuất hiện bát phiến cửa đá. 3. Mấy người vẻ mặt một bức, này mẹ nó tình huống gì? Mới vừa vào một cánh cửa, bây giờ ngược lại tốt. Lại xuất hiện bắt phiến, quốc khố cũng không như vậy nghiêm đi. Bất quá mấy người cũng liền ở tâm lý nổ nước bọn, trời mới biết Dương Phàm là suy nghĩ rút hay lại là sao, làm lớn như vậy một cái thương khố, thật chẳng lẽ có thứ tốt gì hay sao? Mấy người tiến tới trước cửa đá số lớn đứng lên, mỗi một phiến trên cửa đá, cũng khắc một cái chữ tượng hình, liền kiểu chữ đường danh mà nói, cùng bây giờ đại đường văn tự có chỗ tương tự, nhưng lại không giống nhau lắm. Trình Sử Mặc nhìn những ký tự này, con mắt trong nháy mắt sáng lên, hô lớn, những chữ này ta biết, nó kêu, ách. Vừa mới nói được nửa câu liền kẹt, nín thật lâu cũng không nói ra rốt cuộc là chữ gì tới. Trình Sử Mặc gấp đỏ mặt mũi to, dùng sức muốn giải thích chính mình nhận biết trên cửa đá văn tự, nhưng chính là không nhớ nổi kêu gì. Một bên Phòng Tuấn ha ha cười to, chế nhạo nói, Sử Mặc, khắc mất bình tĩnh à, nói lớn tiếng đi ra nó tên gì, để cho mấy ca kiến thức một chút chúng ta Trình đại tài tử văn thải à. Trình Sử Mặc tức chỉ Phòng Tuấn mắng to, ngươi khốn kiếp, ngươi cũng không phải là chữ to không biết mấy cái, còn dám cười nhạo ta, nếu không ngươi tới nói cho ta biết nó cái chữ này đọc cái gì. Phong Tuấn nghe một chút Trình Sử Mặc tố khổ, cũng giận, hai người càng đối càng mạnh hơn, thiếu chút nữa thì phải ở chỗ này diễn ra một cái toàn vũ hành. Tốt ở một cái thanh âm kịp thời vang lên, mới hóa giải hai người lúng túng. Đây là điều triện, đọc làm thiên. Thiên cương 36 phủ thiên. Thiên cương 36 phủ là Lô Quốc công bản lĩnh xuất chúng, cho nên Sử Mặc đại khái là bái kiến cái chữ này. Dương Phàm quả thực không nhìn nổi hai mù chữ ở một bên vì ai hơn biết chữ kiền nhất giá, quá mẹ nó mất mặt. Trình Sử Mặc cùng Phòng Tuấn hai mắt nhìn nhau một cái, lạnh rên một tiếng, lại mỗi người quay đầu sang chỗ khác. Chẳng lẽ này bắt phiến trên cửa đá viết là thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoàng. Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút đây coi như là chính mình thắng, vậy còn hoảng cái gì, muốn thông cảm mù chữ mà, vì vậy tiến lên trước khoe khoang hỏi. Không sai, chính là này tám chữ, đại biểu hàng hóa bát cái cấp bậc. Dương Phàm hơi mỉm cười nói, trên thực tế, chính là tám cái phòng kho thôi. Cho Dương Phàm phân loại dùng. Muốn thật là dựa theo hàng hóa cấp bậc đến, từ thấp đến cao, thiên cấp khởi là không phải được 8 cấp đồ giám, liên tưởng trước hàng hóa cấp bậc phân chia, Dương Phàm đúng là có phải có 8 cấp đồ giám tồn đang bày tỏ mãnh liệt hoài nghi. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi rời mì gói, trễ nữa một hồi, bên ngoài đám người kia đại khái phải đem ta đây tiệm nhỏ phá hủy. Dương Phàm lắc đầu nói. Một đường về phía trước, cho đến đi tới phiến kia khắc hoang tự cửa đá mới dừng lại. Chuyện này. Cửa đá này là không phải là hoang tự chứ? Mì gói lại là tối thấp nhất cấp hàng hóa. Đùa gì thế? Trình Sử Mặc vẻ mặt một bức, không dám tin tự lẩm bẩm. Dương Phàm cười một tiếng, phản hỏi 20 văn một thùng mì gói, ngươi cho rằng là cấp bậc có thể cao bao nhiêu? Bái kiến sẽ phát quang cơm xào trứng sao? Bái kiến ăn sau đó có thể khiến người ta bạo nổ áo lót xử lý sao? Mỹ thực cái khăn che mặt các ngươi thậm chí không nhìn thấy. Trình Sử Mặc có chút ngốc mắt thấy Dương Phàm, sẽ phát quang cơm xào trứng. Kéo cái gì con bê đâu rồi, thức ăn thế nào sáng lên, sợ không phải là một kẻ ngu đi. Không để ý đến Trình Sử Mặc kia hư hư thực thực đồng tình ánh mắt, dựa theo vong mạc động tĩnh mật mã hình thức, Dương Phàm mở ra hoang tự hào cửa đá, cửa vừa mở ra, bên trong đã bày đầy các loại hàng hóa. Được rồi, thực ra bản không có nhiều như vậy, đều là Dương Phàm tạm thời kiếm ra tới tô điểm, cũng không thể để cho đại đường có người thấy chính mình trong phòng kho chỉ có mì gói đi. Đây là Trình Sử Mặc mấy người lần đầu tiên thấy được hoang tự hào trong cửa đá tình huống, trong nháy mắt liền sợ ngây người, đây không khỏi cũng quá lớn rồi nhiều chút đi, liếc mắt không thấy được đầu hàng hóa, cái này cần chiếm nhiều diện tích lớn. Hơn nữa, ở bên ngoài nhìn, những thứ này mang theo tự hào cửa đá là dựa vào rất gần, nhưng giờ phút này từ bên trong mở, rõ ràng chính là ba mặt dọc theo, như vậy đề tài tới, bên cạnh mấy phiến trong cửa đá tình huống gì. Trình Sử Mặc Phòng Tuấn này hai hàng là không nghĩ tới có chiều sâu như thế vấn đề. Đặt câu hỏi là một cái khác có chút tao nhã lịch sự thanh niên, dựa theo hắn tự giới thiệu mình, gọi là Tần Hoài Ngọc. Họ Tần, danh Hoài Ngọc, Dương Phàm làm sao không biết người này là ai, đại danh đỉnh đỉnh Tần Quỳnh con trai của Tần Thúc Bảo A. Bát phiến cửa đá cửa vào cùng tồn tại tầng thứ nhất, nhưng thực tế lại là từ thấp đến cao xuống phía dưới xây. Tầng thứ nhất ngoại trừ bát cửa vào ngoại, chỉ có hoang tự hào phòng kho. Huyền tự hào phòng kho sau khi tiến vào là một đạo xuống phía dưới nấc thang, thông hướng dưới đất đệ nhị tầng. Cứ thế mà suy ra, tổng cộng dưới đất 8 tầng. Dương Phàm cũng không giấu giếm, rất nói thẳng minh đạo. Đảo là không phải Dương Phàm đốc, hoặc là Dương Phàm cảm thấy mấy người này có thể tin, tương giao không mấy ngày, ai cũng không biết ai tính cách. Dương Phàm suy tư thi là cửa tụ nhiều người như vậy, đã biết hắc điếm muốn phải khiêm tốn là đã không có cách nào điệu thấp, huống chi còn liên lụy đến cấm vệ quân, vậy thì càng không giống nhau. Chuyện này nhất định sẽ hướng lên báo cáo, mà chính mình lúc trước lại cùng Lý Thái say rượu tán gẫu qua một phen. Không ra ngoài dự liệu Trình Sử Mặc mấy cái người trong cuộc khẳng định cũng sẽ bị đi tìm câu hỏi. Cho nên Dương Phàm liền dứt khoát dẫn bọn họ tới thương khố đi một lần, tọa thật tự có sư phó có bối cảnh hài hước, đồng thời biểu thị chính mình rất thản nhiên, không có gì ẩn nút không ẩn nút. Vội vàng đi các vị, nay đều thấy nhanh một khắc đồng hồ rồi, bên ngoài đại khái không chờ nổi, lần sau có rảnh rỗi cho các ngươi nhìn cái tận hứng, kia sợ các ngươi muốn ngủ trong này đều được. Dương Phàm bất đắc dĩ thúc giục. Trình Sử Mặc mấy người ngượng ngùng cười một tiếng, cũng ý thức được mình là đến giúp đỡ giúp đồ vật, là không phải tới tham quan. Lúc này mấy người cũng không chậm trễ, hai cái tay cắt kéo cái ba năm dương, đoàn người hạo hạo đạng đạng chuyên trở mì gói hướng hắc điếm trước đài đi tới. Chương 38, ứng tiếp không nổi. Thấy Dương Phàm mấy người xách cái dương trở lại trong cửa hàng, bên ngoài khách nhân trong nháy mắt sôi trào. Không cần suy nghĩ, những thứ kia cái dương trang khẳng định chính là mì gói. Trong lúc nhất thời, nguyên bổn đã tương đối an tĩnh lại đám người, lại lần nữa trở nên chật chội phân nhiêu đứng lên, đều muốn thật sớm giành được mì gói. Nhìn thấy một màn này, Dương Phàm cũng không biết là hẳn vui vẻ cần phải phiền não, bên ngoài khách nhân không khỏi cũng quá nhiều rồi nhiều chút. Trưởng quỹ, cho ta tới trước một thùng, ta đều đợi thật lâu rồi. Ta tới trước, ngươi đừng chen chúc ca. Cũng để cho, ta tuổi lớn, ta mua trước. Lao ra hỏa, khắc cậy già lên mặt ta, đụng ngươi này tay chân lẩm cẩm, ta cũng không chịu trách nhiệm. Bên ngoài đám người điên cuồng hướng trong cửa hàng vào tới, cấm vệ quân đều nhanh không ngăn được rồi, dù sao cấm vệ quân chỉ là duy trì trật tự, mà là không phải trấn áp loạn dân. Cấm vệ quân môn tâm lý buồn rầu, này cũng chuyện gì à, một đám người tụ tập lại một chỗ, lại chỉ là vì tới đây ra treo hắc điếm bảng hiệu trong tiệm mua mì gói. Này mẹ nó tình huống gì? Trình Sử Mặc hướng Dương Phàm tề mi lộng nhắn nói, yêu, ngươi này làm ăn khá khẩm chứ sao? Dương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhiều người như vậy, chính mình vẫn không thể làm việc chết. Sớm biết là tình huống này đừng nói cái gì 7 ngày ước hẹn rồi, dù sao mình nhiệm vụ đã hoàn thành là không phải. Chư vị, thùng trang mì gói chính thức bắt đầu bán ra, mỗi người giới hạn một thùng, không muốn lặp lại mua, để cho nhiều người hơn có cơ hội mua được, cảm ơn nhiều. Dương Phàm hướng về phía ngoài cửa khách nhân lớn tiếng nói. Bất đắc dĩ bắt đầu bán được mì gói, lại nhìn thấy một bên Trình Sử Mặc mấy người chính vui sướng ăn mì gói, Dương Phàm cảm thấy sinh không thể yêu. Trình Sử Mặc, thương lượng chuyện này chứ, cho ngươi ra hộ vệ giúp ta ra bán mì gói như thế nào đây? Để báo đáp lại, ta đưa các ngươi mỗi người 10 thùng mì gói miễn phí ngạch độ. Dương Phàm đột nhiên hướng về phía Trình Sử Mặc nói. Trình Sử Mặc sững sờ, kinh ngạc nhìn Dương Phàm nói, có ngươi như vậy làm trưởng quỹ ư, liền tiểu nhị đều không chiêu. Trình Ngũ, Trình Lục, hai ngươi số học không tệ, đi giúp hắn bán một bán đi. Cảm ơn a. Dương Phàm cười trúm chim nói cảm ơn. Về phần Trình Sử Mặc nói chiêu tiểu nhị. Dương Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ rất có cần phải dáng vẻ, chính mình đường đường hắc điếm đại trưởng quỹ, nào có tự mình xuống đài làm tiểu nhị cách nói, xem ra đợi có rảnh rỗi được viết cái tuyển mộ khải sự rồi. Có Trình Ngũ, Trình Lục phụ trợ, tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, nhưng kỳ quái là bên ngoài đám người lại không có chút nào giảm bất ý tứ. Dương trưởng quỹ, ta mới vừa buôn bán thời điểm thấy mấy cái lặp lại xuất hiện khuôn mặt, vốn tưởng rằng là lớn lên giống, nhưng liên tiếp xuất hiện, chỉ sợ là có người ở lặp lại mua a. Trình Ngũ đột nhiên nói. Dương Phàm ngẩn ra, đầu năm nay thì có Hoàng Lưu rồi hả? Chính mình nói rõ một người giới hạn một thùng, vẫn còn có người dám tới lặp lại quét đơn, đây là muốn mệnh chết chính mình sao? Quá phận hờ à à à. Hệ thống, có thể biểu hiện người nào đã mua quá, người nào không có mua quá sao? Dương Phàm ở đấy lòng mặc niệm nói. Có thể, hệ thống sẽ tự động sàng lọc khách hàng số liệu, lặp lại mua khách hàng, ở ký chủ trong tầm mắt đem sẽ tránh hồng quang. Hệ thống nhanh chóng đáp lại. Năng lực phản ứng so với trước kia nhanh hơn không ít. Có hệ thống trợ giúp, thoáng cái bính trừ không ít Hoàng Lưu làm loạn, nhưng như cũ có chút đau đầu. Dựa vào cái gì hả? Dựa vào cái gì không để cho ta mua? Có ý gì a? Có một Hoàng Lưu bị Dương Phàm chỉ ra, vẻ mặt không phục hét lên. Dương Phàm cũng không nhìn hắn cái nào, một bên kêu gọi một cái khách nhân, vừa nói, chỉ bằng tiệm này ta là trưởng quỹ, có thể đủ. Hoàng Lưu không nghĩ tới Dương Phàm này vừa mới cái, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Vừa mới chuẩn bị ở đối hơn mấy câu, còn chưa nói ra miệng, liền bị phía sau đi lên khôi ngô hán tử một cái bị quăng ra ngoài. Ngãi ngãi, ngươi cản trở lão tử. Trưởng quỹ, cho ta tới một thùng mì gói. Sau nửa canh giờ, bên ngoài đám người dần dần tản đi, Dương Phàm cùng Trình Ngũ, Trình Lục mới thoáng buông lỏng. Tiểu huynh đệ chính là chỗ này hắc điếm ông chủ đi, ta có cái hợp tác muốn cùng tiểu huynh đệ nói một chút, ngươi xem có rảnh không. Rốt cuộc đến phiên Thính Vũ lâu nô trưởng quỹ tiến lên. Không có. Không mua mì gói rồi mời rời đi, cho người phía sau tạo thuận lợi. Dương Phàm mặt không chút thay đổi nói, cái này đã không biết là thứ mấy cái muốn cùng mình nói chuyện hợp tác rồi. Thính Vũ lâu nô trưởng quỹ cũng không tức giận, muốn một thùng mì gói, liền đi tới một bên nghỉ ngơi. Xếp hàng đã hơn nửa ngày đội, cũng quả thật có chút mệt mỏi. Thế nào, lao nô, ngươi cũng thất bại. Tây Hải các trần trưởng quỹ trước đây liền cùng Dương Phàm đề cập tới, cũng là một câu nói bị hủy bỏ. Nô trưởng quý gật đầu một cái, ha ha cười nói, không có vội hay không, tiểu tử kia phỏng chừng cũng là mệt nhọc, bây giờ cũng là không phải nói chuyện hợp tác thời cơ tốt, hay là chờ hắn xử lý xong khách nhân rồi hay nói. Ai, các ngươi nói, lão Lý có thể thành công không? Ta cảm thấy cho hắn cũng không được. Nguyên lai Tam gia tiểu lâu trưởng quỹ, cũng chỉ còn dư lại Bách Vị Hiên Lý trưởng quỹ còn không có tiếp xúc Dương Phàm rồi. Tứ Hải các Trần trưởng quỹ lắc đầu nói, khó mà nói, lúc này máy không đúng, đại khái là không có cách nào nói. Nhưng lão Lý phía sau có tôn đại nhân vật, nếu là nhắc tới vị kia tên, làm không tốt tiểu tử kia sẽ cùng lão Lý nói một chút. Chờ chút xem đi, đợi lão Lý đi ra hỏi một chút. Ta là Bách Vị Hiên đại trưởng quỹ, ta họ Lý. Trước sản phẩm mới buổi họp báo ta xem, rất không tồi ý tưởng, nghe nói là ngươi nghĩ ra được. Thật là, hậu sinh khả úy a. Ta có cái hợp tác muốn cùng ngươi nói một chút, có hứng thú sao? Lý trưởng quỹ hơi mỉm cười nói. Không có, không mua mì gói, phiền toái nhường một chút. Dương Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói. Đông cung một vị kia đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi biết không? Lý trưởng quỹ nói câu không giải thích được lời nói. Dương Phàm khẽ nhíu mày, bất mãn nhìn về phía Lý trưởng quỹ, nói, là không phải, ngươi không mua liền xin tránh ra được không? Cái gì Đông cung Tây cung, đối với chính mình có hứng thú? Biến thái đi. Đông cung. Không phải là chỉ Lý Thừa Càn chứ? Cùng tức lòng làm chuyện gây vị kia. Ai yêu, ta đi, thật đúng là một biến thái, chính mình hay lại là cách xa một chút thì tốt. Lý trưởng quỹ sắc mặt có chút khó coi, chính mình cũng báo ra Đông cung danh hiệu, tiểu tử này lại còn không công nhận, thậm chí còn vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Đây là đang khinh bỉ chính mình, hay lại là khinh bỉ một vị kia? Thật là há có lên lý. Lý trưởng quỹ vẻ mặt phẫn nộ phất tay háo rời đi, đi tới ngoài ra hai nhà tiểu lâu trưởng quỹ bên người. Hai người vừa thấy lao lý này vẻ mặt, cũng biết chết, không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác, người thông minh cũng là kết quả này, tâm lý trong nháy mắt thăng bằng không ít. Lao lý, thế nào, thành công chưa? Nô trưởng quỹ hỏi. Đúng vậy, lao lý, tiểu tử kia cái gì phản ứng? Trần trưởng quỹ cũng phụ họa theo nói. Hừ, tiểu tử kia không có chút nào thưởng thức nâng đỡ, lại bất kính thái tử, cầu nguyện hắn này phá tiệm có thể sống lâu mấy ngày đi. Lý trưởng quỹ mặt đầy nổi nóng, nói xong, xoay người rời đi, cũng không đợi cái gì khách nhân sau khi đi lại nói chuyện rồi. Nô, Trần nhị vị trưởng quỹ nhìn nhau, đoán được đại khái tình hình. Dựa theo lao lý kia có thủ tất báo tính cách, phỏng chừng muốn làm cái gì động tác, xem ra chính mình hai người tạm thời điểm không thể gấp đến tìm tiểu tử kia hợp tác, được ngắm nhìn, tránh cho lật thuyền trong mương. Rất nhanh, hai người cũng theo sát rời đi. Mà Dương Phàm còn không biết mình đã bị Bách Vị Hiên Lý trưởng quỹ cho ghi hận, chỉ một lòng cầu nguyện, vội vàng kết thúc hôm nay làm ăn, quá kê nhi mệt mỏi. Dương Lão Bản, chúng ta là A-Lan giới thiệu qua đến mua mì gói, A-Lan thấy Dương Lão Bản làm ăn quá bận rộn, cũng chưa có ở quá tới quấy rầy, để cho chúng ta cho ngài mang câu. Nói là nhiệm vụ gì hoàn thành, ngàn vạn lần chớ quên ngài đáp ứng chuyện hắn. Nói chuyện là một cái hồ thương, tóc đỏ lam nhãn, nhìn một cái chính là Tây Đại Lục Nhân. Dương Phàm gật đầu một cái, biểu thị mình biết rồi, trở về cũng cho A-Lan mang câu, lúc nào đem trên người hắn hương liệu vị cho trừ đi, liền tới tìm ta nhận nhiệm vụ khen thưởng. Mấy cái hồ thương không rõ vì sao gật đầu một cái, mua xong mì gói liền về đi tìm A-Lan trả lời đi. Thuần huyết quý tộc sáo trang, ngày khác có rảnh rỗi được sửa sang lại một bộ. Dương Phàm âm thầm lẩm bẩm một câu. Chiêu đãi hoàng người cuối cùng khách nhân, Dương Phàm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc xong chuyện. Nay thật không phải mình muốn sinh hoạt, sau này tuyệt không có thể tiếp tục như vậy, đích thực quá đáng sợ. Trình Ngũ Trình Lục thật sao? Cảm tạ hai vị hỗ trợ, mỗi người ngũ thùng mì gói, coi như là ta một chút tâm ý, không nên cự tuyệt. Dương Phàm hướng về phía bên người hai người mỉm cười nói. Trình Ngũ Trình Lục khoát tay lia lịa, không muốn tiếp nhận, mình là phụng Trình Sử Mặc mệnh lệnh đến, nào dám thu chỗ tốt gì. Trình Sử Mặc, ta cho ngươi này hai người hầu mỗi người đưa ngũ thùng mì gói, để cho bọn họ sẽ giúp ta hai bận rộn, đi xéo đối diện đem Vọng Giang lâu vương trưởng quý gọi tới, thuận tiện cho ngoài cửa cấm vệ quân các đại ca mỗi người đưa lên một thùng mì gói, như thế nào? Dương Phàm hướng Trình Sử Mặc hô lớn. Ở một bên Trình Sử Mặc ăn chính tận hứng, là, mấy người bọn họ vẫn còn ở ăn, đã không biết đã ăn bao nhiêu. Ngược lại mì gói cái Dương đã trống 5-6 cái. Trình Sử Mặc cười ha ha nói, được a, có này chuyện tốt ta sao có thể ngăn. Trình Ngũ, ngươi nhanh đi đối diện đem vương trưởng quỹ mời tới, nếu là không tới đem hắn trói tới. Trình Lục, ngươi đi cho cửa cấm vệ quân phát mì gói, liền nói Dương lão bản đưa, ta để cho bọn họ nhận lấy, có chuyện ta chịu trách nhiệm. Nhanh đi làm đi, xong xuôi quá đi theo ta ăn chung mì gói, ngũ thùng nếu là không ăn no, ta đây còn có. Chương 39, tất cả đều vui vẻ. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Theo khách nhân hài lòng rời đi, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Trình Ngũ dựa theo Dương Phàm dặn dò, đem Vọng Giang lâu Vương trưởng quỹ mời tới. Nghe Dương Phàm chủ động tìm chính mình, Vương trưởng quỹ vẫn còn có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết giờ phút này Dương Phàm hẳn là bận rộn không thể tách rời ra mới đúng. Vương trưởng quỹ ở Vọng Giang lâu bên trên ngắm nhìn rất lâu, kia người ta tấp nập tình cảnh thật sự là để cho Vương trưởng quỹ hâm mộ chặt. Nếu là những thứ này khách nhân đều là mình Vọng Giang lâu, kia ngày này nhiều lắm kiếm bao nhiêu tiền. Mỗi lần nhớ tới cái tràng diện này, Vương trưởng quỹ cũng không khỏi được nhận biết được Dương Phàm đáng sợ, nhân ở trong nhà ngồi, khách hàng trên trời đến, thật có chí mưu người trẻ tuổi a. Tự nhìn tựa như làm cái long trọng sản phẩm mới buổi họp báo, kỳ thực tất cả đều là cho Dương Phàm làm áo cưới, dĩ nhiên, mình cũng lăn lộn khẩu thang uống. Đi tới hắc điếm trước cửa, Vương trưởng quỹ thấy có người đang ở cho một cạnh cấm vệ quân phát ra thùng trang mì gói, không khỏi ngẩn ra, này có tính hay không là hối lộ thượng quan? Có muốn hay không cho Dương Phàm để tỉnh? Bất quá lại suy nghĩ một chút Dương Phàm cùng Ngụy Vương quan hệ, Vương trưởng quỹ cũng bình thường trở lại. Dương lão bản, trước chúc mừng, làm ăn thịnh vượng a. Không biết ngươi tìm ta thật sự vì chuyện gì? Vương trưởng quỹ hướng Dương Phàm chắp tay cười nói. Dương Phàm cười khổ một tiếng, Vương trưởng quỹ nói đùa, lúc trước không biết làm ăn khó khăn, hôm nay mới hiểu được a, khách nhân quá nhiều, thiếu chút nữa không giúp được. Nghe nói như vậy, Vương trưởng quỹ có chút kinh ngạc, này, nên là không phải đang khoe khoang chứ? Lời này để cho mình tại sao tiếp? Khách nhân nhiều chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Như vậy mới có thể kiếm được càng nhiều tiền a. Vương trưởng quỹ cảm thấy không nói gì trả lời. Dương Phàm lắc đầu một cái, vượt qua cái đề tài này, nói, ta kêu Vương trưởng quỹ tới, là nghĩ nói cho ngươi biết một tiếng, bắt đầu từ ngày mai, Vọng Giang lâu liền có thể bán ra thùng trang mì gói rồi. Bất quá trước thời hạn bán ra, sẽ đối với Vương trưởng quỹ uy tín tạo thành ảnh hưởng. Nếu như có ảnh hưởng lời nói coi như xong rồi. Dương Phàm biểu thị chính mình vẫn là rất vì người khác lo nghĩ, ảnh hưởng người khác uy tín sự tình, chính mình nhưng là kiên quyết không làm. Vương trưởng quỹ có chút ngộng, tâm lý một trận hoài nghi mình vừa mới có phải hay không là nghe lầm. Làm cho mình bắt đầu ngày mai bán ra thùng trang mì gói. Là không phải trong 7 ngày không cung ứng thùng trang mì gói cho mình sao? Này! Rốt cuộc tình huống gì? Chẳng lẽ là khảo nghiệm chính mình? Này không hợp thích lắm đi. Ta đáp ứng rồi Dương lão bản trong 7 ngày không bán ra thùng trang mì gói. Vương trưởng quỹ trần chờ nói, đồng thời nhìn chăm chú vào Dương Phàm biểu tình cùng ánh mắt, nghĩ rằng Dương Phàm rốt cuộc là cái gì mục đích. Không cần cân nhắc ta, bây giờ là ta cho ngươi bán ra, ta hỏi là, ngươi đang ở đây sản phẩm mới buổi họp báo đã nói rồi, sau 7 ngày Vọng Giang lâu mới cung ứng, nếu như trước thời hạn, có ảnh hưởng hay không? Dương Phàm bất đắc dĩ lại giải thích một lần. Vương trưởng quỹ hồ nghi nhìn Dương Phàm, thật làm cho mình trước thời hạn bán ra. Chẳng lẽ vừa mới nói khách nhân quá nhiều cũng là lời thật? Này! Cảm giác tốt không chân thực a, nào có nhân ghét bỏ khách nhân nhiều? Dĩ nhiên không có ảnh hưởng, thậm chí sẽ còn có nhất định chỗ tốt. Chỉ cần ta thả ra phong thanh, nói là Dương lão bản một phen vận hành bên dưới, rốt cuộc ngay đầu tiên nhận được đến từ cực đông chi địa hàng, cũng giao cho Vọng Giang lâu tới đại lý. Như vậy, các khách nhân đối Vọng Giang lâu độ hài lòng cũng sẽ càng nhiều một phần, đối Vọng Giang lâu không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại là thiên chuyện thật tốt. Bất quá, như vậy đối Dương lão bản sẽ có hay không có nhiều chút thua thiệt. Dù sao nguyên vốn có thể độc chiếm 7 ngày khách hàng a. Vương trưởng quỹ cười giải thích. Dương Phàm gật đầu một cái, mỉm cười nói, nếu lời như vậy, kia bắt đầu từ ngày mai liền do Vọng Giang lâu tới phụ trách bán ra thùng trang mì gói đi, ta là không có hứng thú bán, quá mệt mỏi. Vương trưởng quỹ hít sâu một hơi, không dám tin hỏi Dương lão bản, ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn bắt đầu từ ngày mai, để cho Vọng Giang lâu bỏ ra bán. Ừ. Ngươi đợi một hồi liền đem ngươi trong tiệm lanh lợi công việc kêu mấy cái tới, đi thương khố rời mì gói, 10.000 phần đủ không? Dương Phàm đơn giản trực tiếp nói. 10.000 phần. Vương trưởng quỹ nuốt nước miếng một cái, phải đủ a? Ta đây phải đi, Dương lão bản chờ một chút, ta lập tức kêu nhân tới, tiền cũng cùng nhau mang tới. Vừa nói, Vương trưởng quỹ xuề ra chân liền muốn chạy ra ngoài. Ai, chờ một chút. Dương Phàm đột nhiên tiếng hô. Vương trưởng quỹ biểu hiện trên mặt có chút phong phú. Đây sẽ không là tạm thời trở quả chứ? Dương lão bản, ngài còn có gì phân phó à? Nay đều dùng tới ngài, Vương trưởng quỹ là thực sự luống cuống. Thấy Vương trưởng quỹ bộ biểu tình này, Dương Phàm cũng liên tưởng đến nội tâm của hắn ý tưởng, không khỏi cười nói, đừng hoảng hốt, là không phải đổi chủ ý, là cho ngươi lại giúp ta một việc, đi làm tấm bảng thả ta cửa, liền nói bắt đầu từ ngày mai, mì gói sắp có đối diện Vọng Giang lâu không bán ra, có chuyện đi đối diện. Cái này không khó chứ? Vương trưởng quỹ mặt già đỏ lên, gật đầu liên tục nói, không có khó không, bây giờ ta đi chuẩn bị ngay. Bước nhanh đi ra hắc điếm, thấy Dương Phàm không có lần nữa hâu ngừng chính mình, Vương trưởng quỹ mới thở dài nhẹ nhõm. Trước thời hạn bán ra thùng trang mì gói, cái này thật đúng là trời sập nữa à, không hết rồi nhân bánh đồng thời, còn xuống một tảng lớn vàng. Vương trưởng quỹ vừa rời đi không phải, cả người cấm vệ quân quan phục người đàn ông trung niên liền đi vào. Dương lão bản, ta là tuần thành cấm vệ quân thống lĩnh, ta tên là Triệu Thiên. Cảm tạ Dương lão bản mì gói, chúng ta nhận lấy thì ngại, duy trì Trường An thành an ổn, bản chính là chúng ta hẳn làm. Này mì gói, ta thay thế các huynh đệ, cảm ơn Dương lão bản rồi. Triệu Thiên vẻ mặt nghiêm nghị nói với Dương Phàm. Dương Phàm quan sát Triệu Thiên liếc mắt, vóc người khôi ngô, mắt to mày rậm, điển hình quan Tây Hán tử. Triệu thống lĩnh khách khí, lúc trước ngoài cửa đám người tất cả là bởi vì hắc điếm duyên cớ mới tụ tập lại một chỗ, nếu không phải có cấm vệ quân các huynh đệ duy trì trật tự, ta còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Cho nên cảm tạ là hẳn, Triệu thống lĩnh ngàn vạn lần không nên khách khí. Dương Phàm cười ha ha nói. Triệu thống lĩnh cười trúng chím gật đầu, theo lý thuyết, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận Dương Phàm tặng, quan là quan, thương là thương, chính mình cũng không thể tiếp xúc quá nhiều, đây là nghiêm cấm. Nhưng Trình Tiểu Công ra tự mình lên tiếng để cho thủ hạ mình, vậy mình cũng sẽ không tận lực đi bắt Trình Tiểu Công ra mặt mũi. Có thể để cho Trình Tiểu Công ra lên tiếng, nói rõ cùng này hắc điếm ông chủ quan hệ rất tốt, vậy mình liền không thể coi thường Dương Phàm. Mặt khác, chính mình trong đội ngũ, có mấy cái cấm vệ quân nói trước đó vài ngày từng nghe nói Ngụy Vương Điện Hạ cũng tới nơi này ra hắc điếm, thậm chí ở chỗ này qua đêm. Ngày đó không phải mình chi đội ngũ này đang làm nhiệm vụ, nhưng nếu như tin tức này là thật, vậy cũng khó lường. Nói rõ Dương Phàm không chỉ có cùng Trình Tiểu Công gia quan hệ khá sâu, còn hư hư thực thực cùng Ngụy Vương Điện Hạ giao hảo, vậy mình được thận trọng xử lý. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi, sau này chỉ cần có ta đang làm nhiệm vụ thời gian, Dương lão bản nếu là gặp phải phiền toái, đều có thể trực tiếp tới tìm ta, phạm vi năng lực bên trong, ta nghĩa bất dung tử. Triệu Thiên cười vang nói. Dương Phàm cười gật đầu, có tuần thành cấm vệ quân có lòng tốt, ở Tây Thị, mình có thể bớt đi không ít phiền toái, này ba không hố. Có thể nói là kiếm lời. Triệu Thiên không có ở lâu, dù sao sắc trời đã trễ, cũng mau đến đổi đáng giá lúc, nói cáo tử, Triệu Thiên liền dẫn đội ngũ rời đi. Chỉ chốc lát sau, Vương trưởng quỹ mang theo mấy cái tiểu nhị, khiêng một tấm ván san san đến. Dương lão bản, ngươi xem bảng hiệu như thế nào? Vương trưởng quỹ chỉ một bên mới vừa tìm sổ sách phòng tiên sinh viết xong bảng hiệu tuần hỏi. Dương Phàm nhìn một cái, đại khái chính là mình trước lời muốn nói ý tứ, gật đầu một cái, có thể, cứ như vậy đi. Phiền toái giúp ta dựng thẳng ở bên ngoài. Vương trưởng quỹ liền vội vàng kêu một cái tiểu nhị sẽ thả đưa, sau đó cười hắc hắc nói, cái kia, Dương lão bản, chúng ta mang đến, cái kia sắc trời cũng không sớm, ta hay lại là mau sớm rời đi. Nếu không cấm đi lại ban đêm rồi, ta còn ở bên ngoài lắc lư, tuy nói liền cách một con đường, nhưng cũng có chút phong hiểm là không phải. Khóe miệng của Dương Phàm có chút co quắp, còn đặc biệt tìm kỹ bên trong có, hiếm thấy. Đi theo ta, vội vàng đem hàng hóa dọn đi. Dương Phàm tức giận nói. Đoàn người lại xuống đất thương khố, không ra ngoài dự liệu, Vương trưởng quỹ đám người giống như trước Trình Sử Mặc mấy người như vậy, cũng bị dưới đất thương khố diện mạo cho dao động kinh động, tấp tắc kêu kỳ lạ. Dương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thúc giục mấy người vội vàng rời hàng, không nên mà người. Lại vừa là rằng có gần nửa canh giờ, mới đưa 10.000 phần mì gói rời xong. Đưa đi Vương trưởng quỹ, Dương Phàm cũng chuẩn bị quan môn dẹp tiệm rồi, vừa nghiêng đầu, phát hiện Trình Sử Mặc mấy người lại còn ở. Là không phải, các ngươi còn chưa đi sao? Dương Phàm có chút không lời nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Trình Sử Mặc đám người mục đích. Dương Phàm có chút không hiểu nổi, nay cũng nhanh cấm đi lại ban đêm rồi, Trình Sử Mặc này mấy ca còn không đi, chờ ăn khuya đây. Nghe được Dương Phàm lời nói, Trình Sử Mặc mấy sắc mặt người có chút lúng túng, một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Dương Phàm, rút xong. Khẳng định đói bụng không? Mau hơn đến, cho ngươi rót mì gói, nhân lúc nóng ăn a. Trình Sử Mặc cười hát hát nói. Thấy Trình Sử Mặc này thô bị biểu tình, Dương Phàm có chút thẩm được hoảng. Giúp mình rót mặt. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Trình Sử Mặc thấy Dương Phàm không tới, không khỏi trực tiếp đứng dậy, đem Dương Phàm đẩy tới ngồi xuống, còn đem mì gói đưa tới. Dương Phàm hầu nghi nhìn bên người mấy người, luôn cảm giác là có chuyện gì. Chẳng lẽ mình ban ngày, để cho này mấy ca giúp mình quân đồ. Bây giờ là muốn trả thù lại. Chẳng lẽ này mì gói bên trong có đồ? Thuốc gây mê. Ba đậu. An A, Dương Phàm, ngươi lăng đang làm gì, còn ngượng ngùng à? Trình Sử Mặc thúc giục. Hệ thống, kiểm tra này mì gói có vấn đề hay không? Dương Phàm ở đấy lòng mặc niệm nói. mời ký chủ không nên hỏi một ít vượt qua hệ thống chức năng bản thân bên ngoài vấn đề, hệ thống không có thám thính chức năng. Dương Phàm có chút bất đắc dĩ, này mặt nhất định phải vấn đề à, mình là ăn đâu rồi, còn chưa ăn đây. Cuốn lên một đoàn mì gói, Dương Phàm cứ như vậy xin ở giữa không trung, vừa quan sát chỉnh sử mặc mấy người biểu tình, một bên suy nghĩ chính mình đổi như thế nào ưu nhã không thất lễ mạo cự tuyệt. Ai nha, ngươi người này thế nào như vậy vết mực một cái. Ăn mì gói ngươi còn giả trang cái gì văn nhã, đến đến, ta giúp ngươi. Trình Sử Mặc thấy Dương Phàm lão sư không ăn, không dằn nổi bên dưới, trực tiếp động thủ. Trình Sử Mặc bắt lại Dương Phàm tay, trực tiếp khống chế đem mặt đưa đến Dương Phàm mép. Dương Phàm bối rối, còn mang như vậy phải không? Tự nhìn tới là trốn không qua một kiếp này rồi, Dương Phàm cũng lười chống lại rốt cuộc, ngoác miệng ra, đem mì gói nuốt xuống. Được rồi, mì gói ta cũng ăn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như trả thù ban ngày cho các ngươi khuôn đồ, ghê gớm đánh ta một trận được rồi. Dương Phàm đem mì gói để lên bàn một cái, trực tiếp một chút minh đạo. Trình Sử Mặc mấy người sững sờ, trả thù ban ngày khuôn đồ chuyện. Cái này có gì hảo báo phục? Cái kia, Dương Phàm, ta tự mình bong bóng mặt ngươi cũng ăn, chúng ta đây nói a. Trình Sử Mặc cười hát hát nói. Dương Phàm mặt không chút thay đổi liếc Trình Sử Mặc liếc mắt, không nghĩ tới người này nhìn trung thực, vai diễn lại nhiều như vậy, thật là mắt bị mù. Khu, hay là ta mà nói đi. Là như vậy, ta nghe Sử Mặc nói. Ngươi này có cái bảo bối, cho nên muốn phải xem thử xem. Nói chuyện là Trình Sử Lượng, Trình Sử Mặc nhị đệ, Thanh Hà công chúa phò mã. Bảo bối? Bảo bối gì? Nơi này tự mình bảo bối nhiều hơn đều, ai biết nói là cái nào? Ta đi, ngươi còn ngượng ngùng, che giấu cái gì, tất cả mọi người là vì này tới. Hay là ta mà nói đi, chính là long tức trùy thủ, trước ngươi là không phải bán ta một cái long tức trùy thủ đấy ư, trên người của ta không tiền lẻ, tìm Sử Lượng ngân hạ. Vay tiền dù sao cũng phải nói nguyên nhân đi, ta liền đem long tức trùy thủ chuyện nói cho Sử Lượng rồi, Sử Lượng cũng có chút hứng thú, muốn mua trước nhất đem. Ai ngờ phòng lão nhị quá phủ tới tìm ta chơi đùa, trùng hợp cũng nghe được chuyện này, liền truy hỏi lên, ta cũng không giấu giếm, liền cùng nhau nói cho. Nếu Sử Lượng, Phong Tuấn đều biết, ta dứt khoát liền đem Hoài Ngọc tới kêu lên rồi, Sử Bật tiểu tử kia đang làm nhiệm vụ không ở nhà, sẽ không kêu hắn, đợi một hồi ta thay hắn cũng mua trước nhất đem. Liên chuyện này. Ta nói rõ, ngươi xem đó mà làm thôi. Trình Sử Mặc một bức quang côn bộ dáng, nhìn chằm chằm Dương Phàm nói. Dương Phàm ngẩn người, nói cách khác náo loạn nửa ngày, liền chỉ là vì mua truy thủ. Tại sao ư? Ừ, ta biết rồi, các ngươi là vì long tước truy thủ tới, đúng không? Nói thẳng chính là, có cần phải làm thành như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn đối với ta làm được gì đây? Các ngươi ban ngày cũng coi là giúp ta một chút rồi, ta cũng sẽ không giấu giếm. Chủy thủ còn nữa, ta không có đối với ngoại công mở ra bán. Tổng cộng 10 chuôi, bán một cái cho Sử Mặc, còn lại 9 chuôi, các ngươi muốn, bán cho các ngươi là được. Ta giữ lại cũng không có chỗ gì dùng, ngắn dùng không có thói quen. Dương Phàm cười khổ nói. Trình Sử Mặc trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười, ha ha cười nói, ta nói không sai đi, lúc ấy cho các ngươi giúp quân đổ, chỗ tốt khẳng định, lần này thấy chưa? Mấy người khác ánh mắt sáng lên, đều có nhiều chút kinh hỉ. Đều là người quen. Ta cũng không tăng giá rồi, 100 sâu một cái, một người giới hạn một cái, nhiều vô dụng. Về phần Sử Mặc giúp Trình Sử Bật sao một cái, cũng được đi, chỉ này một lần, phía sau được tự mình đến. Dương Phàm mỉm cười nói. Mấy người nghe gật đầu liên tục, biểu thị tiền đã mang được rồi, còn kém long tức truy thủ. Dương Phàm để cho mấy người chờ một chút, tự đi chuyến dưới đất thương khố, lấy ra 4 thanh truy thủ bằng hợp kim, lại để cho hệ thống khắc bên trên long tức nhị đến ngũ mấy chữ cổ sau đó, trở lại hắc điếm bên trong. Nột đều ở chỗ này, tự chọn đi, long tước nhị đến ngũ, một người một cái. Dương Phàm đem chủy thủ bình bày lên bàn, nói. Mấy người mảnh nhỏ quan sát kỹ một cái lần, ngoại trừ số thứ tự không giống nhau ngoại, còn lại không phát hiện cái gì khác biệt chỗ, mỗi người chọn đi, thật vui vẻ trả tiền, cẩn thận đem chơi. Giao một tiếng, một thùng không hủy đi phong mì gói bị Phòng Tuấn từ trong rạch một cái, trực tiếp cắt ra. Phòng Tuấn cầm lên nửa bên mì gói nhìn một cái, vết cắt bóng loáng, phảng phất trời sinh chính là như vậy. Tốt truy thủ, này mới xứng đáng bên trên ta thân phận của Phong Tuấn, được a? Phong Tuấn ha ha cười to, tràn đầy sung sướng. Vì để tránh cho mấy người nhất thời nổi dậy, lại tại chính mình trong cửa hàng thử đao, Dương Phàm liền vội vàng nói, mấy vị, thời gian không còn sớm, lập tức đổi cấm đi lại ban đêm rồi, nếu không mấy vị đi về trước. Trình Sử Mặc mấy người lúc này mới chú ý tới bên ngoài sát trời, lúc này suy nghĩ một chút, cũng cần phải trở về. Mọi người đừng nóng, ta có cái đề nghị. Hôm nay mấy ca đều lòng tức trùy thủ, là một cái ngày vui, nếu không chúng ta đi tìm cái chuyện vui. Trình Sử Mặc đột nhiên đề nghị. Trình Sử Mặc cùng Phòng Tuấn trong nháy mắt lắc đầu, hai người mình nhưng là đã cưới công chúa, nơi nào còn dám cùng Trình Sử Mặc đồng thời tìm thú vui đi, kia hồi không đi được bị đánh chết. Trình Sử Mặc lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tần Hoài Ngọc, Tần Hoài Ngọc cũng không có cưới công chúa. Tần Hoài Ngọc bị Trình Sử Mặc nhìn đến có chút thật ngoài ý muốn, liền vội vàng quay đầu qua, nói, ta cũng không đi, sắc trời không còn sớm, ta phải trở về. Đau thai. Huynh đệ khí ta đi vậy đáng thương ta bị cha đánh gần chết, muốn đi giáo huấn nhiều chút an ủi, không nghĩ tới các ngươi lại là tuyệt tình như thế. Cũng được, coi như ta Trình Sử Mặc người quen không biết, mắt bị mù nộp các ngươi đám huynh đệ này, còn đem Long Tức Chủy Thủ nói cho các ngươi biết. Các ngươi đi thôi, cũng đi thôi, đi càng xa càng tốt, để cho ta một người cô linh linh cầu hoạt vu thế đi. Sắc mặt của Trình Sử Mặc bi thương rên rỉ nói. Ở một bên Dương Phàm cũng nhìn kinh ngạc, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trình Sử Mặc người này một lần nữa đổi mới chính mình tam quan. Này diễn kỹ, nước mắt này, nếu như thả ở kiếp trước, đủ để đi lấy cái Oscar tiểu kim nhân mà lại. Trình Sử Lượng cùng Phòng Tuấn hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau có chút lúng túng, nếu là không phải Trình Sử Mặc, nhóm người mình thật đúng là không có cơ hội chỉ tốn 100 sâu liền mua được như vậy một cái tuyệt thế truy thủ. Thanh Hà cùng Cao Dương công chúa hồi cung tham phụ hoàng rồi, muốn không hãy theo Sử Mặc đi xem một chút đi. Chúng ta uống rượu, còn lại không hề làm gì. Cái này hẳn không có vấn đề chứ? Trình Sử Lượng trần chờ nói. Phong Tuấn gãi gãi đầu, hồi lâu mới lên tiếng, vậy được đi, bất quá phải giữ bí mật à, ngàn vạn lần chớ để cho Cao Dương biết, nếu không này huynh đệ tiểu vô pháp làm. Một bên Tần Hoài Ngọc thấy hai người khác đều đi, chính mình há có thể không đi, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Trình Sử Mặc lại đưa ánh mắt rời về phía Dương Phàm, vậy còn ngươi, ngươi có đi hay không? Dương Phàm ngẩn ra, này còn bao gồm chính mình sao? Tới đại đường cũng vài ngày rồi. Đại buổi tối khỏe giống như còn không có đi ra ngoài đi dạo quá, uống rượu có kỵ nữ hầu loại sự tình này tựa hồ có hơi tiểu kích thích à. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi, lần đầu tiên, phải dựa vào các vị dẫn ta kiến thức một chút rồi. Dương Phàm có chút đê ợ. Ha 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 ha, đều là hảo huynh đệ, ta Trình Sử Mặc ghi nhớ. Tối nay, Bình Khắc Phường, Thúy Xuân Huyện, các ngươi tiêu phí đều do ta Trình công tử trả tiền. Chương 41, Bình Khắc Phường, Thúy Xuân Huyện. Lúc này đã cấm đi lại ban đêm, tây thị trên đường phố không có một bóng người, chỉ có loáng thoáng gõ mõ cầm canh tiếng. Trình Sử Mặc đoàn người thừa dịp bóng đêm một đường chạy như điên, hướng Bình Khang Phường phong tới. Dương Phàm nhớ mang máng, Bình Khang Phường dường như ở đông thị xéo đối diện, mà ở trong đó là tây thị, nói cách khác tương đương với Trường An thành đồ vật hai bên cách. Đây là muốn một đường chạy tới tiết ấu. Dương Phàm có chút hối hận đáp ứng Trình Sử Mặc cùng đi uống rượu có kỵ nữ hầu rồi, ở nơi này là uống rượu có kỵ nữ hầu. Đây rõ ràng là tìm chịu tội a. Nhưng chạy ở trước mặt Trình Sử Mặc nhưng là mặt đầy hưng phấn, ngay cả trước không lớn tình nguyện Trình Sử Lượng cùng Phòng Tuấn cũng là một bộ muốn nhảy thử biểu tình. Thúy Xuân Huyện cám dỗ có lớn như vậy sao? Dương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ phải tiếp tục chạy băng băng đuổi theo. Đại đường Trường An thành, đông tây dài ước hơn 9000 mét, đồ vật nhị thành phố giữa cũng có 5, 6000 mét khoảng cách, dựa theo Dương Phàm tính cách, nếu như là không phải hệ thống biểu thị cấp bậc không đủ, thế nào cũng phải hối đoái cái xe đạp đi ra. Ước chừng rót nửa giờ, mấy người rốt cuộc đã tới Bình Khang Phường. Dương Phàm đã thở hừng hộp, người bình thường liên tục chạy băng băng nửa giờ sau, ai cũng biết thở hổn hển, mà Trình Giảo Kim mấy người lại một bộ người không có sao bộ dáng, không hổ là võ tướng thế gia. Về phần Phòng Tuấn người kia, tiên thiên biến dị, lao cha Phòng Huyền Linh là quan văn, sinh một con trai nhưng là thiên sinh thần lực, cũng là không người nào. Ta nói Dương Phàm à, ngươi cái này không được à, mới khoảng cách ngắn như vậy. Ngươi liền mệt mỏi thành như vậy, nếu như đem tới lên chiến trường, ngươi đây quả thực là con chốt thí tiết tấu à. Trình Sử Mặc danh manh nói. Dương Phàm không nói gì liếc Trình Sử Mặc liếc mắt, chính mình giống như là có hứng thú ra chiến trường người sao. Mình là một thương nhân được không, ở trong cửa hàng cá mặn là đủ rồi. Đây là Dương Phàm lần đầu tiên tới Bình Khang Phường, vốn dĩ là cấm đi lại ban đêm thời khắc, Bình Khang Phường nhưng là đèn như ban ngày, để cho Dương Phàm tức tắc đều kỳ lạ, chẳng lẽ triều đình cũng không khỏi dừng cái này sao? Đại đường Trường An có 108 phường thị, tựa hồ ngoại trừ Bình Khang phường ngoại, còn lại đều nghiêm khắc chấp hành tiêu cấm chế độ. Mộ cổ thần trung giữa, ai cũng không thể ở trên đường chính đi bộ, một khi phát hiện, nếu là Trình Sử Mặc mấy cái này quan đệ nhị, phòng trừng sẽ coi là không nhìn thấy. Nếu là phổ thông lão bách tính bị bắt được, kia chuyện cười lớn à, không hỏi nguyên do bắt trước tới 50 đại bản lái một chút giả dày. Nếu như vừa vặn trên người còn lục soát ra quản chế đao cụ, kia hoàn độc tử, món ăn khai vị không tư cách ăn. Tới trước trong cục cảnh sát đợi thêm mấy ngày tỉnh lại, nếu như lại tra ra chút gì, đầu dọn nhà cũng là thường có chuyện. Cho nên, Dương Phàm rất là tò mò, này Bình Khang phường rốt cuộc lai lịch ra sao, chẳng lẽ người sau lưng thủ nhãn thông thiên, để cho Lý Nhị cũng ngầm thừa nhận nơi này tồn tại. Nếu không cùng về phần để cho một cái nợ đẩy thanh lâu Bình Khang phường không có cấm đi lại ban đêm, chẳng lẽ là kinh tế yêu cầu hay sao? Kỳ thực này phía sau chính là đại đường triều đình. Dương Phàm hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vốn là cái rất nghiêm túc sự tình, kết quả lại đưa đến Trình Sử Mặc mấy người ha ha cười to, huyên náo Dương Phàm trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Ngươi là thật không biết, hay là giả không biết à? Bây giờ ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không là người Trường An, thế nào một bộ cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Bình Khang phường sở dĩ không có cấm đi lại ban đêm, là bởi vì vào tấu viện nơi làm việc ở nơi này bên. Vào tấu viện ngươi hẳn biết chứ? Trình Sử Mặc cười ha ha hỏi. Dương Phàm lắc đầu một cái, chưa nghe nói qua cái gì vào tấu viện, chính mình đối cổ đại các cái cơ cấu cũng không có gì hiểu. Vào tấu viện đâu rồi, Hán Triều là mới lập, một mực dùng cho tới nay, chính là Trường An bên ngoài, các châu các huyện quan chức tới Trường An báo cáo công việc nơi ở. Những thứ này nơi ở liền xây ở Bình Khang phường trung, thật sự để giải trừ rồi tiêu cấm chế độ. Bởi vì nơi này tụ tập thiên hạ tứ phương quan chức, cho nên thì có đại nhân vật bày mưu đặc kế, đem phụ cận đây phát triển, vừa vặn lại tiếp giáp đông thị, tất cả ăn nhậu chơi bời, cái gì cần có đều có. Nghe xong Trình Sử Mặc giải thích, Dương Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Thiên hạ quan viên vào kinh báo cáo công việc nơi ở, đem thanh lâu xây ở chỗ này, nhân thật đúng là buôn bán đầu não phát đạt ta. Hành tàu ở Bình Khang phường trung, bốn phía đều là đèn đuốc sáng choang, hai bên đường phố rải rác đếm không hết thanh lâu, oanh thanh yến ngự không ngừng, vô cùng náo nhiệt, ấn soi sáng ra rồi Bình Khang phường cực độ phồn hoa. Trình Sử Mặc ở phía trước dẫn đường, nhìn cái kia quen việc dễ làm bộ dáng, Dương Phàm liền biết không phải là lần đầu tiên tới rồi. Trước khi tới, Trình Sử Mặc nhắc tới Thúy Xuân Huyện ba chữ, hiện lại chính là lần này mục đích nơi rồi. Dương Phàm, ngươi lần đầu tiên tới, đợi một hồi ca ca mang ngươi kiến thức một chút. Thúy Xuân Huyện biết không? Bình Khang phường đệ nhất thanh lâu, bên trong người trong trắng vậy kêu là một cái tuấn a, tế bị nộn nục, ta thấy mà yêu, bảo quản ngươi sẽ vui đến quên cả trời đất. Trình Sử Mặc hướng Dương Phàm thô bị cười nói. Khóe miệng của Dương Phàm có chút co quắp, có chút không nói gì, chính mình sẽ nhìn một chút, thật không nghĩ qua phát sinh những chuyện gì, chính mình trinh tiết cũng không thể bỏ ở nơi này. Đi theo Trình Sử Mặc, mấy người rất nhanh là đến Thúy Xuân Huyện trước cửa. Dương Phàm quan sát một phen, không hổ là Bình Khang phường đứng hàng thứ nhất thanh lâu, cho dù là cửa đón khách, đều là mặt bằng trung trở lên sắc đẹp. Bị Trình Sử Mặc kéo lấy bước vào Thúy Xuân Huyện đại môn, trong phòng khách truyền đến một trận oanh oanh yến yến cười đùa chơi đùa âm thanh. Một đám ăn mặc cực độ mát lạnh thanh tú quan nhân tất cả đều vây lại, ở Trình Sử Mặc mấy người bốn phía trêu chọc đến. Những cô nương này hiển nhiên là nhận biết Trình Sử Mặc mấy người, biết được thân phận của bọn họ, cho nên biểu hiện rất nhiệt tình. Có lẽ là bởi vì Trình Sử Lượng cùng Phòng Tuấn đã còn phò mã duyên cớ, những thứ này thanh tú quan nhân cũng theo bản năng giữ một khoảng cách, càng nhiều là hướng trên người Tần Hoài Ngọc tiếp cận. Về phần Trình Sử Mặc, có lẽ là dáng dấp vô cùng tục tăng đi, mặc dù cũng có cô nương ở trêu chọc, nhưng càng nhiều quả thật đưa ánh mắt quét về Tần Hoài Ngọc cùng lần đầu tiên xuất hiện trên người Dương Phàm. Yêu, vị công tử này nhìn có chút nhãn sinh a, là lần đầu tiên tới sao? Có muốn hay không tỉ tỉ mang ngươi đi dạo một vòng a? Chẳng biết lúc nào, một cái quan nhân xuất hiện ở Dương Phàm bên người, hai tay khoác lên Dương Phàm trên vai, ở Dương Phàm bên thai thổi hơi nói. Dương Phàm nét mặt già nua trong nháy mắt đỏ lên, như vậy chủ động sao? Nay quan nhân tuổi tác không lớn, nhưng mặt mũi cũng không coi là xuất chúng. Nhưng lông mi hạ lại một điểm lệ nốt rồi, ngược lại là tăng lên một loại kiểu khác mỹ cảm. Dương Phàm không phải tùy tiện người, cũng sẽ không quá xã giao vui vẻ, khẩn trương bên dưới liền vội vàng tránh ra kia thanh tú quan nhân, hướng một bên ít người chỗ trốn đi. Thấy Dương Phàm này chật vật chạy trốn bộ dáng, Trình Sử Mặc ha ha cười to. Ngọc Nương, tối nay có thể có hoa khôi tham dự à? Trình Sử Mặc một bức thanh lâu khách quen bộ dáng hướng Tú Bà hỏi. Nay gọi là Ngọc Nương, Tú Bà che miệng cười một tiếng, nói: Trình tiểu công gia, ngài ngày hôm nay mang đến là thực sự đúng dịp, thương xương cô nương hôm nay đi lược lòng chi lễ, tới rất nhiều quý công tử, nhưng là Ngọc Nương coi trọng nhất hay lại là Trình công tử ngươi a? Nghe nói như vậy, con mắt của Trình Sử Mặc sáng lên, vui vẻ nói, thật không? Thương xương cô nương hôm nay lược lòng. Ta đây có thể rất tốt tranh thủ một phen, nếu là bổn công tử tối nay rút ra rồi đầu chủ, không thiếu được ngươi tốt nơi. Ngọc Nương cười duyên một tiếng, vậy thì chúc mừng Trình công tử kỳ mở thắng. Ngọc Nương chờ Trình công tử chỗ tốt đây. Ở một bên Dương Phàm nhìn đến rơi vào trong sương mù, lược long là rất sao quỷ. Trình Sử Mặc thế nào hưng phấn đến như vậy? Nhị đệ, hôm nay ca ca đại sự liền nhờ vào ngươi. Trình Sử Mặc ôm một cái Trình Sử Lượng bả vai, cười hắc hắc nói. Trình Sử Lượng vẻ mặt không nói gì nhìn Trình Sử Mặc, nói, ta nghe được, Thương Xương cô nương lược lòng chi lễ, bất quá này có quan hệ gì với ngươi? Ngươi cũng không phải là muốn ta vay tiền cho ngươi tới cạnh tranh chứ? Đùa gì thế, nương biết sẽ đánh tử ta, nếu để cho Thanh Hà biết, ta thì càng thảm. Chuyện này lúc đó dừng lại a, ta không giúp được ngươi, cũng không dám giúp ngươi. Trình Sử Mặc nghe câu nói này, trên mặt vui sướng biến mất hơn nữa, có chút sầu mi khổ kiểm nhìn Phong Tuấn, hy vọng Phong Tuấn có thể cho nhiều chút ủng hộ. Phong Tuấn lắc đầu một cái, làm bộ không thấy, nhà mình có Cao Dương rồi, chuyện này chính mình cũng không thể tham dự. Dương Phàm, ngươi làm ăn tốt như vậy. Nếu không Trình Sử Mặc trực tiếp bỏ quên Tần Hoài Ngọc, nhìn về phía Dương Phàm nói. Bao nhiêu? À, ngươi nguyện ý, quá tốt. 2.000 sâu đoán chừng hẳn đủ, bất quá Thương Xương cô nương là Thúy Xuân Uyển đầu bài, nếu không 3.000 sâu như thế nào đây? Bảo hiểm một chút. Trình Sử Mặc kèm theo đầu ngón tay đoán nói. Ngươi mới vừa hỏi ta cái gì tới? Khóe miệng của Dương Phàm có chút co quắp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trình Sử Mặc nói. À, chính là ngươi buôn bán trong tiệm tốt như vậy, nếu không Trình Sử Mặc lại lặp lại một lần. Ha ha, không muốn, không có tiền. Dương Phàm trực tiếp cự tuyệt, kia không chút rông dài. 3.000 sâu. Chính mình lấy ở đâu 3.000 sâu? Cấp đây. Chương 42, Hoa Khôi. Cuối cùng, Trình Sử Mặc không biết dùng rồi phương pháp gì, hay là từ Trình Sử Lượng nơi đó mượn một khoản tiền. Mấy người muốn một gian nhã phòng, ở Thúy Xuân Uyển lầu 2, dù sao cũng là có thân phận nhân, dĩ nhiên là không thể cùng trong phòng khách đám thương nhân cùng ngồi chung một chỗ. Hoa Khôi Thương Xương Lược Long Đại Hội đã tiến hành có một đoạn thời gian, nhưng vẫn không có quyết ra cuối cùng thắng bại, cái này làm cho Trình Sử Mặc tự mình cảm giác còn có cơ hội. Cái gọi là Lược Long, là chỉ Thanh Lâu Hoa Khôi lần đầu tiên tiếp khách thức đêm bên Linh Cứu. Càng danh tiếng Đại Hoa Khôi, nàng Lược Long chi lễ làm được càng long trọng, là tượng trưng thân phận, cũng là tương lai địa vị tượng trưng. Trước đó, Thương Xương câu đến một ít ân khách tất cả đều có mặt, vì lên vùn vụ Thương Xương giá trị con người, có thể nói là phí rồi không ít tâm tư. Mà Thúy Xuân Uyển cũng có đem Thương Xương tạo vì nửa năm sau đương ra Hoa Khôi ý tứ, cho nên lần này Lược Long Đại Hội, thanh thế rất là thật lớn. Bởi vì là sau đó, Trình Sử Mặc mấy người cũng không đại thanh sở Lược Long Đại Hội, tiến hành được rồi một bước kia, chỉ đành phải ngắm nhìn trong sân tình huống. Hoa đào cạn sâu bên trong, tựa như đều sâu cạn trang. Gió xuân giúp đứt ruột, thổi lạc bạch tí thường. Nhà ta Tể công tử ngưỡng mộ Thương Xương cô nương lâu rồi, chỉ muốn này thơ tặng cho Thương Xương cô nương. Hơn nữa nguyện ra đồng tiền 800 sâu, đại Thương Xương cô nương cảm tạ Ngọc nương công ơn nuôi dưỡng. Một cái thanh ý gã sai vặt cất cao giọng nói. Trong phòng khách một đám người bắt đầu thảo luận. Thơ này không tệ, đáng tiếc đi ra có chút sớm rồi, nhất định phải bị thua. Này Tề công tử là người như thế nào? Có ai biết sao? Tề công tử có thể ở lầu 2 nhã phòng, hiển nhiên không giàu thì sang, mọi người hay là xem náo nhiệt đi. Đáng tiếc Thương Xương cô nương, ta ngưỡng mộ đã, nhưng là vô duyên a. 3. Dương Phàm vẻ mặt một bức, này là không phải đấu giá quyền đêm đầu sao? Chả thế nào ngâm lên thơ tới. Còn có công ơn nuôi dưỡng vậy là cái gì quỷ? Trình Sử Mặc mấy người một bộ rõ ràng trong lòng vẻ mặt, tựa hồ đối với này chuyện thường ngày ở huyện. Thấy Dương Phàm nghi ngờ, ở một bên Trình Sử Mặc giải thích, Lược Long chi lễ là sẽ không trực tiếp đi đấu giá, mà là muốn đi ngâm thơ đối cầu bưng Thương Xương cô nương, trèo, nâng, càng cao, đại biểu Thương Xương cô nương địa vị càng cao. Mà cái gọi là công ơn nuôi dưỡng, vậy thật ra thì chính là qua đêm tiền, đổi lời giải thích thôi. Dương Phàm bật cười, cảm tình đều là công trình mặt mũi, có chút không lời nói, đây chính là cái gọi là, làm biểu tử còn phải lập bài phường. Trình Sử Mặc mấy người nghe xong sững sờ, làm biểu tử còn phải lập bài phường. Thật giống như rất hợp với tình thế a. Têu tới một Thúy Xuân Uyển gã sai vặt, mấy người hỏi một chút mới biết, nguyên lai Thương Xương cô nương lược lòng chi lễ, là muốn lấy hoa đào làm chủ đề, ngâm một câu thơ, ai tốt nhất, người đó liền chiến thắng. Dương Phàm tức tắc kêu kỳ lạ, đấu giá một cái qua đêm quyển còn chơi đùa ra loại độ cao này, học đòi văn vẻ, văn nhân liền thích này giọng rồi, không hổ là Bình Khang phường đệ nhất Thúy Xuân Uyển a, biết chơi. Ta nhớ được trước nhất cái hoa khôi lược lòng chi lễ, hình như là lấy cây trúc vì viết thơ, khi đó tuân ra 2.000 sâu giá cao, bây giờ mới 800 sâu còn sớm. Trình Sử Lượng một bức lao tài xế bộ dáng. Bất quá bây giờ Trình Sử Mặc quan tâm hơn hay là thế nào cướp được qua đêm quyển. Không khỏi quay đầu nhìn về phía mấy người nói, các vị huynh đệ, vội vàng giúp ca ca viết bài thơ à. Các người biết, ta thiên phú không có ở đây ngâm thơ phương diện, có lòng không đủ lực à, còn phải dựa vào các vị giúp đỡ rồi. Dương Phàm kinh ngạc nói, chẳng lẽ thơ này còn có thể viết dùm hay sao? Không phải là tự mình viết sao? Trình Sử Mặc nhìn kẻ ngu tựa như nhìn Dương Phàm liếc mắt, nói, suy nghĩ nhiều người, làm thơ chính là một đi qua, mấu chốt hay lại là tiền. Nhưng là đi ngang qua sân khấu dù sao cũng phải đi là không phải, cho nên những thứ này có tiền thương nhân, cùng với một ít đạt quan hiển quý môn đều đã thật sớm tìm xong rồi viết thay, một bài thơ nhất quán tiền, tốt gấp bội, sẽ chờ tràng diện này đây. Nói có ý tứ, ta nghe nói, tốt hơn một chút cái danh tiếng không tiểu thi văn, đều là từ trong thanh lâu lưu truyền ra đi, đem văn nhân mặt đều bị mất hết. Ha 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 ha. Dương Phàm cũng là vẻ mặt mộng bức, bên trong bộ sách võ thuật nguyên đến như vậy thâm, cổ nhân thật biết chơi. Không biết, Sử Mặc, ngươi lại là không phải không biết, hai ta trình độ 8 lạng nửa cân giữa, ngươi cảm thấy ta giống như là có thể viết thi nhân sao. Ngươi yêu cầu những người khác đi đi. Trình Sử Lượng trực tiếp cự tuyệt Trình Sử Mặc nhờ giúp đỡ, thật không biết. Trình Sử Mặc lại đem ánh mắt nhìn về phía Phòng Tuấn, nói, Phòng Lão Nhị, cha của ngươi nhưng là văn đàn đại học sĩ, ngươi làm con của hắn, này bận rộn ngươi phải rút. Phong Tuấn sầm mặt lại nhìn về phía Trình Sử Mặc, tức giận nói, Trình Sử Mặc, ngươi cố ý đi, ngươi chẳng lẽ không biết ta tình huống gì? Được rồi, Phong Tuấn người này thiên sinh thần lực, cho nên đối với vũ đao lộng thường cảm thấy rất hứng thú, mà thi từ thư họa nhưng là một chữ cũng không biết. Rất nhiều người cũng trong tối suy nghĩ, Phong Huyền Linh thế nào sinh ra con trai như vậy, tướng mạo không giống, tính cách không giống, nếu nói là con trai của Trình Giảo Kim, không người hoài nghi. Nhưng phải nói là con trai của Phong Huyền Linh. Vậy sẽ rất khó để cho người ta tin, chẳng lẽ là trên cái mũ dính nhiều chút lục. Trình Sử Mặc San cười mỉa cười, Phong Tuấn tình huống hắn tự nhiên là biết, này không ngựa chết làm ngựa sống ý à? Ta cũng sẽ không, thương mà không giúp được gì. Tân Hoài Ngọc chủ động mở miệng, ngăn chặn Trình Sử Mặc lần nữa hỏi, trời mới biết sẽ nói ra cái dạng gì lời. Về phần Dương Phàm, Trình Sử Mặc quả quyết không hỏi, nhân ra là làm ăn, nơi nào sẽ đối thi văn có nghiên cứu. Sớm biết Thương Xương cô nương hôm nay cử hành lược lòng chi lễ. Chính mình hẳn sớm đi tìm tới viết thay mới là, đều do lão Trình kia hàng, đem mình đánh nằm nhiều ngày như vậy, đối với ngoại giới phát sinh đại sự đều không nhắc tới trước biết được, ai. Một bài thơ, thập sâu tiền, có muốn hay không? Dương Phàm đột nhiên mở miệng nói. Con mắt của Trình Sử Mặc sáng lên, nhìn về phía Dương Phàm nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có thơ? Ta có, một bài thập sâu tiền, mua đức, đừng bảo là ta bán được, sau này thơ này chính là ngươi, tùy ngươi dùng như thế nào. Ở thanh lâu vẫn không quên làm ăn, Dương Phàm thật là cực khổ. Được a, thập sâu tiền liền thập sâu tiền, chỉ cần hôm nay có thể thắng, thế nào đều được. Trình Sử Mặc vội vàng nói. Dương Phàm gật đầu một cái, nhìn về phía đại sảnh, chú ý lược long chi lễ mới nhất chiều hướng. Tranh đoạt lại qua rồi mấy cái hiệp, giá cả đã vượt qua một cái ngàn sâu. Dương Phàm không khỏi cảm khái, mở thanh lâu như vậy kiếm tiền sao. Nếu không mình cũng tham dự, dựa theo hậu thế kinh nghiệm. Nửa phút chế tạo đại đường đệ nhất giải trí hội sở. Hoa đào xuân sắc gấm áp trước mở, tươi đẹp người nào không xem ra. Đáng tiếc cuồng phong thổi rơi ở phía sau, đỏ thâm từng mảnh điểm dâu tây đài. Nhà ta Chu công tử cùng Thương Xương cô nương bạn tri kỷ lâu rồi, thơ này đó là công tử nhà ta làm, hy vọng có thể thắng được Thương Xương cô nương trái tim. Đồng thời nguyện ra đồng tiền 1.300 sâu, đại Thương Xương cô nương cảm tạ Ngọc nương công ơn nuôi dưỡng. Lại một gã sai vật cao giọng nói. Thơ này có chút lạc đề nữa à? Nửa câu sau đã không lẽ cảnh, này đoán chừng được không trúng tuyển. Các ngươi không cảm thấy nửa câu sau ý hữu sở chỉ sao? Đỏ thâm hết lần này tới lần khác điểm dâu tây đài, này hình như là nào đó ám chỉ a. Con bà nó các hạ tài cao, lại phát hiện cất giấu trong đó bí mật nhỏ. Lại vừa là liên tiếp thảo luận, xem náo nhiệt nhân vĩnh viễn đứng đại đa số. Lầu 2 nhà phòng, một cái thanh ý gã sai vật đi ra, đứng ở cửa sổ, nhìn thẳng phía dưới. Tìm được đào nguyên tốt tránh tần. Đào hồng lại vừa là một năm xuân. Hoa bay chớ sai theo mức hàng bán ra, sợ có ngư ông tới hỏi tân. Nhà ta tể công tử nguyện ra 1.500 sâu, mong rằng các vị cho chút thể diện. Lúc trước kia thanh ý gã sai vật một lần nữa cao giọng nói, trong giọng nói còn mang theo một tia uy hiếp. Xách xách xách, nói có sách, mách có chứng rồi này, là đào thánh đào hoa nguyên ký đi, bài này không tệ, sợ là áp chụp vài bài một trong. Gã sai vật kia ngay tại Trình Sử Mặc mấy người trô nhã phòng đối diện mặt. Hắn vẻ mặt kiêu căng, phảng phất căn bản không đem những người khác coi ra gì. Trình Sử Mặc hí mắt nhìn một chút đối diện kia thanh ý gã sai vặt, rêu cợt nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tể vương gia nô, không trách lớn lối như vậy. Dương Phàm, người thơ nghĩ kỹ chưa, ta muốn bắt đầu ra giá. Tể vương người kia đi ra uy hiếp, đoán chừng phần lớn người đều phải biết khó mà lui rồi, là nên bổn công tử ra sân lúc. Tể vương. Lý Hữu. Dương Phàm hơi kinh ngạc nhìn đối diện liếc mắt. Có bút ấy ư? Ta viết ra tới cho ngươi. Dương Phàm hướng về phía Trình Sử Mặc nói. Trình Sử Mặc khoát khoát tay, khắc ca, Dương Phàm. Ta chữ to không biết một cái, ngươi viết cho ta, là không phải để cho ta bèo xấu sao. Ngươi giúp ta gào thét hai tiếng, coi như giúp huynh đệ chuyện này, kiểu nào. Khóe miệng của Dương Phàm có chút co quắp, đây là làm cho mình đóng vai gã sai và sao. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy Trình Sử Mặc kia khẩn cầu ánh mắt, Dương Phàm lòng mềm nhũn, liền cho đáp ứng. Năm ngoái hôm nay cửa này chung, mặt người hoa đào tương phản hồng. Mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào như cũ cười gió xuân. Trình công tử ra 2000 sâu, muốn cùng thương xương cô nương xuân phong nhất độ. Dương Phàm từ tốn nói. Thanh âm không cao không thấp, không mặn không lạc, phảng phất ở trình bày một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Dương Phàm thơ đọc xong, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở, yên lặng nhớ lại bài thơ này, tinh tế nhai. Không nghĩ tới, một bài đủ để danh truyền thiên cổ thơ lại xuất hiện ở thanh lâu, thương xương cô nương sợ là phải nổi danh a. Chương 43, tranh phong tương đối. Bình Khang Phường, Thúy Xuân Uyển, lầu 2 chữ Thiên Nhã Phòng. Tề Vương Lý Hữu sắc mặt rất khó nhìn, lại có thể có người dám không nể mặt mình, thật là to gan lớn mật. Công tử, người kia ta biết, chính là ta lúc trước muốn nói với ngươi cái kia hắc điếm ông chủ, Dương Phàm. Lý Hữu sau lưng, không người đứng một cái người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Thính Vũ lâu Ngô trưởng quỹ. Trường An thành bốn đại tiểu lâu phía sau cũng đứng đến cái nào đại nhân vật, này vẫn là Trường An thành bên trong, trăm họ trà dư tiểu hậu tân tân nhạc đạo sự tình. Nhưng không ai từng nghĩ tới, Thính Vũ lâu phía sau lại là Tề Vương Lý Hữu ở chỗ dựa. Tề Vương Lý Hữu là người như thế nào? Hoàng thất hoàn khố xếp hàng đầu tồn tại. Lý Nhị con trai thứ năm, cùng Âm Phi Sinh, trinh quan 10 năm phụng Tề Vương, cứu cứu là Âm Hoàng Chí. Nói Âm Hoàng Chí, thì không khỏi không nói một chút Âm Thị cùng Lý Đường giữa tình cảm bất hòa rồi. Ở đại đường chưa thấy quốc chi trước, khi đó hay lại là tùy triều. Lý Hữu ông ngoại, chính là tùy triều Tả Dực vệ đại tướng quân Âm Thế Sư. Tùy triều năm cuối, Âm Thế Sư cùng Đại Vương Dương Hữu trấn thủ Trường An Thành, bởi vì Lý Uyên ở Thái Nguyên khởi binh, Âm Thế Sư đem Lý Uyên 14 tuổi hấu tử Lý Chí Vân sát hại. Hơn nữa, Âm Thế Sư còn để cho lúc ấy kinh triệu quận quan chức đi hỏi thăm tìm Lý Uyên gia tộc mộ táng, đem đảo, làm ra một ít hàng làm trái đạo nghĩa sự tình. Cũng vì vậy, ở Lý Uyên binh lâm Trường An sau đó, trực tiếp lấy cự nghĩa quân làm lý do, đem Âm Thế Sư này một ít hàng địch nhân chém chết. Cho nên, ở theo một ý nghĩa nào đó, Âm Thị cùng Lý Đường có thể nói là thù nhà hận nước rồi. Mà Lý Hưu cũng ở đây trung lịch sử dưới tình huống sinh ra, địa vị liền dị thường lúng túng, hoàng vị vốn cũng không có hắn phần, cho nên hắn tính cách cũng trở nên hoàn khố đứng lên. Nếu là Trình Sử Mặc mấy người là bất học vô thuật, trong ngày ăn nhậu chơi bời lời nói, kia Lý Hưu chính là làm sàng làm bậy, ỷ thế hiếp người, song phương căn bản không ở một cái hoàn khố tuyến thượng. Cái gì? Ngươi nói hắn lại là Dương Phàm? Cái kia bán mì gói Dương Phàm? Ánh mắt của Lý Hữu U buồn hỏi. Nô trưởng quỹ trong mắt lóe lên một tia âm mưu được như ý thần sắc, trả lời, chính là hắn, ở ta mịt mờ nói ra điện hạ thân phận của ngươi dưới tình huống, hắn như cũ không có thần phục dự định, sau đó mặt đầy giễu cợt, thật sự là trong mắt không người, quá đáng cực kỳ. Lý Hữu nghe nói như vậy, lạnh rên một tiếng, sắc mặt rất là không vui, chính mình đường đường thiên hoàng quý trụ, nhưng chính là một cái thương nhân lại dám không đem mình coi ra gì, thật là lẽ nào lại như vậy. Đi với ta gặp lại kia Dương Phàm, ngược lại ta muốn nhìn một chút, hắn lấy ở đâu lá gan cùng bản vương đối nghịch. Lý Hữu giọng lạnh lùng nói. Hoa Khôi Thương Xương khuê phòng. Trong căn phòng có bốn đàn bà, ngoại trừ Thương Xương, Nha Hoàn, cùng Tú Bà Ngọc Nương bên ngoài, còn có một cái mang mạng che mặt nữ tử đứng ở trước cửa sổ nhìn về phương xa. Mụ mụ, thơ này thật là quá tốt, này Trình công tử rốt cuộc là người nào ạ? Thương Xương dáng dấp có chút bụ bẩm, da thịt rất là bạch chất. Đang khi nói chuyện giống như cô bé làm nũng một dạng không trách xứng với Hoa Khôi danh xưng.